vị Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Tại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau hai buổi nghỉ giảng vì công việc Phật sự, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chương trình trả lời Phật pháp vấn đáp kỳ số 23 ngày 22 tháng 11 năm 2017. Để mở đầu ra câu hỏi chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 23 ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, cha con đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Cha con đã học về pháp môn tịnh độ nhưng hàng ngày không rốt ráo niệm Phật. Khi con khuyên cha con thì cha con luôn bãi bỏ những ý kiến của con về việc mong cha hàng ngày chịu khó niệm Phật. Và vì lúc nào cha con cũng chấp vào chuyện vào nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tín mộ muốn sinh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm. Nếu không được sinh, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chính pháp, thời tôi không ở ngôi chính giác. Lúc lâm chung niệm 1 đến 10 câu là được Phật đoán về Tây Phương. Nên nói rằng đến lúc đó cha mới chịu niệm vẫn chưa muộn. Con có dùng lời lẽ như thế nào cũng không khuyên được cha mình, nhưng cha lại rất tín các sư thầy và nghe các sư. Con xin thầy từ bi khai thị để cho cha con có thể tinh tấn tu học. Có một Phật tử nói rằng có người cha đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cha đã học về pháp môn tịnh độ nhưng hàng ngày không có niệm Phật nhiều, tức là không rốt ráo tu tập ở đây, tức là không niệm Phật nhiều. Còn để mà rốt ráo tu thì tất nhiên là ở cái mức độ là cao lắm. Nhưng tôi cứ nói là không thường xuyên niệm Phật hay không chịu khó niệm Phật thôi. Và đứa con khuyên thế nào thì chăng nữa thì cha vẫn cứ bác và dẫn và tin rằng trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì đại nguyện số 18 nói là lúc tôi thành Phật, chúng sinh tín mộ muốn sinh về đất nước tôi nhẫn đến niềm 10 niệm, nếu không được sinh trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và thập ác, thời tôi không thành chính giác. Đó. Có nghĩa Phật tử này nói rằng cha của bạn ấy do chấp vào cái nguyện thứ 18 này cho nên lại nghĩ rằng bây giờ thì còn khỏe cho nên không cần phải tu niệm Phật nhiều, hay là không cần phải ráo riết tu tập, mà đợi khi trước khi chết chỉ cần niệm được 1 niệm đến 10 niệm là được Phật rước về Tây Phương. Như thế này, chúng ta nếu mà tin Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà tu như cha của Phật tử này, như vậy chắc chắn là đang bị ma chướng nó cản cái bước đường vãng sinh. Thế nên mặc dù có tin Phật, có học và theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà hàng ngày vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần 1 đến 10 niệm trong kinh Vô Lượng Thọ nói về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì nguyện thứ 18 nói về cái điều này. Xin thưa các quý vị, con người của chúng ta, Đức Phật nói thời xưa ngài còn tại thế, một hôm ngài thuyết pháp cho đại chúng tỳ kheo Tỳ Khiêu Ni và các vị cư sĩ Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Khi thuyết pháp đến nửa chừng thì Ngài đang nói về sự vô thường, và Ngài hỏi rằng, vậy theo các ông sự vô thường dài hay là ngắn? Và bây giờ có một vị tỳ khiêu ra đỉnh lễ Đức Phật, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sự vô thường con thấy là trong vòng khoảng 20 năm. Và Đức Phật nói rằng vì sao ông lại thấy sự vô thường là 20 năm? Và ông ấy dẫn chứng là có một người em trai, từ khi sinh ra lớn lên anh em chơi với nhau rất là hòa thuận vui vẻ, nhưng đến năm 20 tuổi thì bỗng nhiên em trai của ông ấy bị một cơn bạo bệnh và bị chết, cho nên ông thấy là sự vô thường vậy chứ, trong khoảng 20 năm. Và cũng chính vì cái cơn bạo bệnh người em trai của ông phải ra đi đó, cho nên ông đã phát tâm là xuất gia tu theo Phật Pháp, tu theo Đức Phật. Cho nên ông thấy là sự vô thường là gì? Trải qua một thời gian 20 năm. Đức Phật yên lặng, không nói câu gì. Bây giờ lại có một vị tỳ khiêu khác đứng ra lễ Phật ba lễ và quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, theo con thì cuộc sống vô thường là gì? Trong một ngày một đêm. Đức Phật hỏi vì sao mà ông lại thấy cuộc sống vô thường trong một ngày một đêm? Vị tỳ khiêu kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái nhà đại thí chủ mà phát nguyện thường cúng dường cho con hàng ngày đó, tức là thường cúng dường cho con hàng ngày để đi khất thực, thì con cứ đến đó là con nhận cái đồ cúng dường, vì nhà đó phát nguyện là ngày nào mà còn sống, ngày nào mà con còn đi khất thực qua cái làng này thì ngày đó vợ chồng gia đình đó sẽ cúng dường cho con. Và con cũng đã đến để nhận sự cúng dường mấy năm qua ở gia đình đó, và con thấy gia đình đó thì có phúc báo rất lớn. Không chỉ cúng dường một mình con mà vì còn việc cúng dường rất nhiều chư tôn đức tăng ni đi khất thực qua nhà của vị cư sĩ đó. Thì hôm qua, tức là hôm kia con đi khất thực qua vị đó, và cả gia đình vẫn ra để cúng dường con như thường lệ. Và hôm qua có duyên sự con không đi khất thực, và hôm nay con đi khất thực, đi qua nhà thì thấy mọi người đang nháo nhác chạy ra chạy vào, và mọi người thì buồn, tiếng khóc phát ra từ ở trong nhà rất là lớn và rất là nhiều. Và con đi tới gần thì mới biết rằng là ông chủ nhà đó thì đã mất vào lúc chiều tối ngày hôm qua. Vì một cái con gì, con rắn nó cắn chết ông ấy. Tại con rắn này, ông đi ở trong nhà, nhưng mà không biết tại sao là có con rắn nó vào nhà và nó cắn chết ông ấy. Cho nên cái sự vô thường đó con thấy chỉ có một ngày một đêm. Vì mới hôm trước con đến đi khất thực qua nhà, ông ấy vẫn ra để cúng dường. Hôm sau con không... Con có bận công việc Phật sự và không đi khất thực được qua đó, và đến cách một ngày thì hôm sau nữa thì con đi khất thực qua nhà, biết được cái tin đó, và con thấy cuộc sống con người ta vô thường chỉ trong một ngày một đêm. Đức Phật vẫn yên lặng, và một vị tỳ khiêu nữa ra đỉnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Đức Phật dạy, con đã mấy năm qua đã từng quán niệm, chiêm nghiệm hơi thở, theo dõi hơi thở của mình và thực tập giới định tuệ mà Đức Phật đã dạy. Theo con hiểu thì cuộc sống con người của chúng ta, sự vô thường nó đến ngắn chỉ trong một hơi thở thôi. Đức Phật yên lặng một chút và hỏi rằng á, tại sao ông lại nói rằng cuộc sống chỉ trong một hơi thở? Vì đấy dẫn chứng kinh này, kinh nọ, kinh kia mà một thời gian trước Đức Phật đã nói ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia về sự vô thường. Và vị đó, kết lại vị đó nói về bạch Đức Thế Tôn, con người ta khi hít vào mà không thở ra nữa thì đó là gì? đó gọi là chết. Đó là thay đổi một sinh mệnh. Cho nên á, theo con, cuộc sống con người ta chỉ trong một hơi thở mà thôi. Sự vô thường đến với con người, đến với mỗi người chúng ta chỉ trong một hơi thở mà thôi. Đức Phật liền tán dương, khen ngợi và nói rằng là ông đã thấy đạo. Tức là ông đã thấy gì? Thấy được cái chân lý mà Đức Như Lai đã tuyên giảng trong suốt những năm qua, đã thuyết giảng suốt những năm qua. Và Đức Phật đã ấn chứng cho vị đó thì đã thấy đạo. Vị tỳ kheo đó đã thấy đạo. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng á, một hơi thở, chỉ một hơi thở thôi, có thể gì, hít vào không thở ra, chúng ta đã gì, đã chết rồi, đã về thế giới bên kia rồi. Thì lúc đó thử hỏi rằng làm sao chúng ta có thể niệm được 1 đến 10 niệm. Khi chúng ta hít vào mà không thở ra nữa, hít vào mà không thở ra được nữa, làm sao chúng ta có thể niệm được 10 niệm. Hôm nay chúng ta vẫn còn đang gì, đang khỏe mạnh. Thậm chí giờ phút này chúng ta vẫn đang khỏe mạnh. Nhưng chúng ta biết có người mà chỉ cần gì, trúng gió một cái, ngã lăn đùng ra một cái là chết luôn. Hoặc là cấm khẩu rồi, hoặc là không nói năng gì được nữa rồi. Tinh thần thì mờ mịt, thậm chí thân thì còn đấy, nhưng mà tâm thì mờ mịt. Giống như gì, người bị mù hai con mắt vậy. Hoặc là giống như người có con mắt sáng nhưng mà gì, đẩy vào chỗ tối tăm, không có một gì, một chút ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc đèn đuốc vậy. Cho nên ở đây thì thầy khuyên Phật tử này nên nói với gì, với cha mình rằng á, bảo thầy đạo thịnh khuyên là ít nhất một ngày cha cũng phải niệm được khoảng, nếu cha muốn vãng sinh một đời này, được vãng sinh, được đới nghiệp vãng sinh, thì ít nhất một ngày cũng phải niệm được gì, ít nhất là được khoảng 1.800 câu niệm Phật, khoảng 1.800 câu niệm Phật, khoảng 1.080 câu niệm Phật. Tức là tương ương với gì? Với 10 chàng đó, một chàng thì 108 câu. Tức là một chàng niệm Phật lần chàng này, một chàng chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, vân vân đó, niệm một câu như vậy lần một hạt chàng, chúng ta lần hết cả một cái chàng dài đó là gì? Là 108 câu Phật hiệu. Vì sao là 108? Vì ngày xưa các tổ dẫn lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển, nói là con người ta nói đến á, sinh tử phiền não trần lao thì có gì, vô lượng vô biên trần lao phiền não. Nhưng nói chung quy lại, gộp lại thành pháp số thì có 108 kiết sử phiền não gốc, 108 kiết sử phiền não gốc. Nói theo duy thức học thì có 6 thôi, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Duy thức học thì chia để chia có 6 căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Trong ác kiến thì lại chia ra thành 5, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thân kiến này, biên kiến này, tà kiến này, ác kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, ác kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Nhưng ở trong kinh luận Đại thừa Phật giáo thường hay nói gì, cái gốc rễ để làm con người chúng ta trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, cả quỷ, súc sinh, đó chính là 3 căn bản phiền não, đó là tham, sân và si. Trong 3 căn bản phiền não đó chia ra thì nhỏ hơn thì có 6 như tôi vừa nói đó, và chia nhỏ hơn nữa thì cái kiết sử phiền não, tức là cái gốc rễ vững chắc nhất của phiền não trần lao sinh tử, đó là 108. Chính vì vậy cho nên á, các tổ sư mới thì mới chế định mỗi một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật. Đó là lần một cái câu gì, lần một cái gì, một cái tràng hạt đó. Vì sau khi lần tràng hạt, các vị để ý nhé, các sư người ta lần gì, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta vê tròn tràng hạt ra đây này, vê tròn chứ không phải là lần thế này đâu, không phải lần thế này đâu, mà thường thường các sư ấy, đặc biệt là các tổ ngày xưa, chúng ta nhìn các cụ, các ngài niệm Phật đó, rất là gì, thong dong và tự tại. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, các cụ vê tròn cái hạt tràng này, như vê tròn để làm gì? Có cái biểu, tiêu biểu pháp ở trong đó. Đó là sao? Tức là ý nghĩa là vê tròn quả phúc, tiêu trừ nghiệp chướng và vê tròn quả phúc. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật kia là tiêu đi một gì? Một kiết sử phiền não gốc, và gì? Và vê tròn cái quả phúc của mình để cầu, cầu về Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có ý nghĩa hết. Và mỗi một cử chỉ hành động của các ngài như vậy, các bậc tôn túc như vậy, đều đáng cho chúng ta gì, nói theo để học tập. Cho nên ở đây thầy mới khuyên gì, Phật tử này nên khuyên cha là gì? Là thầy Đạo Thịnh, thầy khuyên là từ giờ trở đi, nếu muốn một đời, muốn tiêu trừ nghiệp chướng, đấy nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu là một hành giả tịnh độ thực sự, cho dù lúc này còn trẻ, tuổi tuy cao nhưng mà còn khỏe, Phật tử nói tuổi cao nhưng mà có tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe, nhưng đừng có ỷ vào cái sức khỏe của mình, mà hãy gì, hãy một ngày ít nhất nên chỉ niệm khoảng 10 tràng như vậy. Một tràng là 108 câu, 10 tràng thì 1080 câu, có đúng không? Đó, nhân thành 10 lên. Mà nếu mà được ấy, như mà các tổ ngày xưa dạy á, một ngày thì, hay là như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư bây giờ dạy chúng ta thì, mỗi một ngày nên niệm gì, ít nhất là 10,000 câu Phật hiệu trở lên. Tức là khoảng 10,800 câu Phật hiệu, như vậy là khoảng 100 tràng niệm Phật như vậy, đấy mới gọi là tu gì? Đấy mới gọi là tu niệm Phật rốt ráo một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu làm được như vậy á, cơ hội vãng sinh này là đến 99,9,9%. Bỏ 10 nghiệp ác, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời vọng ngữ và nói lời ác khẩu đó. Tâm không gì, không nghĩ lời ác, không khởi tâm tham sân si đó. Mà một ngày niệm 10,000 câu Phật hiệu như vậy, đem công đức đó để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cơ hội vãng sinh một đời này là 99,9,9,9%. Cho nên Phật tử này nên khuyên cha là nếu thực sự muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn là một hành giả tịnh độ, muốn trở thành vị một vị Bồ Tát ở đời sau, thong dong tự tại ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần Phật nghe pháp, trong một bữa ăn có thể phân thân khắp mười phương thế giới để cúng dường chư Phật, và được chư Phật mười phương thuyết pháp yếu cho nghe, lại lấy cánh tay vàng để xoa đầu thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho mình, và chắc chắn một đời mình sẽ tu hành thành Phật, thì hãy sớm giác ngộ, sớm thức tỉnh, và đừng có ỷ lại vào cái đại nguyện thứ 18 của Đức Phật, nói rằng từ một niệm đến 10 niệm, đến khi sắp sửa lâm chung mới niệm. Đảm bảo, thầy đảm bảo rằng đến lúc đó Phật tử này không nhớ đến niệm được một niệm, chứ đừng nói là 10 niệm. Và đây là vì sao? Vì sao tôi nói như vậy? Vì bây giờ đây, bây giờ đang bị ma chướng nó ngăn che cái tâm Bồ Đề của mình. Đời trước thì ông có duyên tu một chút rồi, nhưng cũng chính vì gì? Ương bướng, cho nên đời này mới như vậy. Đời này lại tiếp tục ương bướng và chấp vào gì? Vào pháp 10 hơi niệm Phật, 10 câu niệm Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ nữa, và không chịu niệm từ bây giờ, thì chắc chắn lại uổng phí tiếp tục một đời nữa. Và đến đời sau, ai dám chắc rằng lại tiếp tục sinh ra được làm người và được làm Phật tử nữa? Nhìn lại nhân gì? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cân đong đo đến giữa việc ác và việc thiện, xem cái nào nhiều hơn. Cái nào nhiều thì đời sau thì sẽ dẫn thần thức đi vào con đường đó. Cho nên đặc biệt Phật tử này phải chuyển lời sách tấn và nhắc nhở của thầy ngày hôm nay đến với cha của mình, thậm chí là nếu cha mình có duyên nghe thì cho nghe lại, mà nếu không nghe lại được thì chuyển lời của thầy và Phật tử này nói lại cho cha mình nghe. Hiện nay là gì, cha của bạn này đang bị ma chướng nó bùa răng mất, nó ngăn che mất cái lối về Tây Phương của mình đó, cho nên mới chấp là 1 đến 10 niệm được vãng sinh. Nhưng thầy đảm bảo rằng nếu mà vị này vẫn chấp như vậy và không tỉnh ngộ và không tinh tấn tu tập, không chỉ khó trì niệm Phật hiệu ngay từ bây giờ, không biết bố thí phóng sinh tu phúc bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đem hồi hướng công đức lành đó để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ngay từ bây giờ, thì đến khi chết chắc chắn một niệm còn không được, chứ đừng nói là niệm đến 10 niệm đó. Cho nên nếu mà muốn được một đời vãng sinh ấy, một đời đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hưởng cảnh vui vô thượng niết bàn ở thế giới đó, được diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân đó, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì hãy sớm tỉnh ngộ và tu tập đi. Đó. Thì với câu hỏi này thì thầy chỉ khuyên như vậy thôi, vì cũng có nhiều những câu hỏi khác của các Phật tử. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, bạch thầy, con là một người Phật tử có nghiệp ái rất sâu nặng. Con đã thử rất nhiều cách để diệt trừ đi những tâm niệm về ái dục của mình, nhưng thỉnh thoảng những tâm niệm đó lại cứ bủa vây lấy con, khiến cho cảm thấy rất buồn tủi, hổ thẹn với chính bản thân của mình. Con được một người bạn giới thiệu cho tụng kinh và trì chú Lăng Nghiêm có thể diệt trừ ái dục rất tốt. Con muốn hỏi thầy có đúng như vậy không ạ? Và nếu con có thể áp dụng hành trì thêm kinh Lăng Nghiêm, mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con cách đọc tụng được không ạ? Con thành kính tri ân thầy. Không phải là đọc tụng cả bộ kinh Lăng Nghiêm, mà lại đây là gọi trì chú thủ Lăng Nghiêm. Trì chú thủ Lăng Nghiêm, công năng thần chú thủ Lăng Nghiêm diệt dục rất tốt. Nhưng không chỉ diệt dục đâu, mà còn diệt gì? Diệt tất cả các nghiệp chướng nữa. Nhưng mà thì chúng ta với một yêu cầu là hành giả thọ trì đại thần chú thủ Lăng Nghiêm thì phải giữ giới thanh tịnh. Phải giữ giới thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói lưỡi đôi chiều, vân vân. Đó là những cái gì ít nhất Phật tử tại gia đã phát nguyện thọ tam quy thì phải giữ gìn được cái lời phát nguyện tam quy của mình, là quy Phật, không quy gì hung thần quỷ vật, quy pháp và không quy tà ma ngoại đạo, quy tăng là không quy tổn hiệu ác đà. Cho nên đó là Phật tử quy tam bảo rồi á, thì mình phải giữ được tròn cái gì? Cái lời phát nguyện tam quy tam kết và 3 lần phát nguyện của mình đó. Phát nguyện là sao? Con quy Phật rồi, nguyện đời đời. Nguyện đời đời làm sao? Lễ kính chư Phật. Con quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Con quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Đó là 3 lần để tam kết. Cho nên trì chú thủ Lăng Nghiêm, công năng phá nghiệp rất mạnh, rất lớn. Tôi lấy một cái ví dụ giống như gì, người dùng cái búa để đập đá vậy. Nếu mà người dùng cái búa tạ thì đương nhiên cái sức gì đập hoàn đá là rất nhanh vỡ. Một cái hoàn đá to như ngôi bàn, cái bàn này, nếu dùng cái búa tạ đập đó, thì rất nhanh vỡ. Nhưng không phải ai cũng có thể cầm được cái búa tạ mà đập được gì hàng mấy tiếng đồng hồ. Còn nếu dùng cái búa thì búa chỉ 5 cân hoặc 1 yến đó, thì đập rất là dễ. Nhưng mà đương nhiên nó phải gì? Nó phải vỡ gì? Lâu nó mới vỡ được cái hòn đá đó. Nếu dùng cái búa gì? Búa chỉ 5 cân. Hoặc cái búa đi nhỏ nhỏ cứ gõ mãi thì nó mãi thì hòn đá to như cái bàn này cũng sẽ phải vỡ hết. Nhưng có thể gì? 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu mà dùng cái búa khoảng độ 10 cân đó, thì có thể đập gì? 5 tháng hoặc 10 tháng gì? Hòn đá là to như cái này chịu không hết. Nhưng dùng cái búa tạ có thể chỉ tiếng đồng hồ là hết. Nhưng mà không phải người nào cũng đủ sức khỏe để cầm cái búa tạ giơ lên cao và vung xuống để có lực. Không phải ai cũng đủ sức để cầm cái búa tạ để đập cả tiếng đồng hồ. Quan trọng là cái điều đó. Cái việc trì chú thủ lăng nghiêm cũng như vậy. Công năng diệt nghiệp, đặc biệt là gì? Cái diệt cái nghiệp ái dục rất là lớn. Nhưng đổi lại, người đó phải có sự giữ giới thanh tịnh và có sự phải có niềm tin kiên cố vào thần chú thủ lăng nghiêm thì sẽ diệt được. Đó. Đấy, Phật tử này thì nên xem mình có thể cầm cái búa một tạ hay là cái búa một yến hay là búa một cân hay là búa năm cân hay là cái búa đinh để đập cái hoàn đá ái nghiệp ở trong gì, trong thân tâm mình. Cái hoàn đá ái dục đang gì, đang ngăn cản cái bước đường tu của mình. Theo thầy á, có một phương pháp là không dùng búa tạ để đập, mà dùng gì? Có nhiều cách để cho cái hoàn đá này có thể bở ra. Ta không có đủ thời gian để làm cho hoàn đá này gì, để đập cho nó vỡ ra, dùng cái búa tạ để đập ra một tiếng cũng không có thể có cái thời gian gì 5 năm, 10 năm để dùng cái búa đinh để đập cho nó vỡ nát ra. Ta có thể bỏ một vài ngày đi kiếm gì rất nhiều, rất rất nhiều gì củi khô ta chất chung quanh hòn đá đó và chúng ta gì? Chúng ta đốt. Đốt cháy hết ngày này qua ngày khác, qua vài ngày thì cái hòn đá đó tự nhiên biến thành gì nhỉ? Biến thành vôi. Biến thành vôi. Và ta có thể gì? Dùng nước để tưới vào. Và cái cục vôi đó gì? Biến thành gì? Thành nước. Ta có nhiều cách cơ mà. Thì không cứ là cứ phải là gì? Người tu ái dục nhiều, không cứ là cứ phải gì? Phải tụng thần chú thủ lăng nghiêm mới có thể diệt ái dục được. Có cách gì? Thầy khuyên Phật tử này có cách gì? Hãy chịu khó đi. Đi đến những cái trung tâm, những người tàn tật, những gì? Những trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những người già tàn tật cô đơn không nơi nương tựa. Đến đó để làm gì? Làm công quả. Đến đó để giặt giũ những đồ gì? Những bộ quần áo của các cụ già đó và của các gì? Các em nhỏ bệnh nhân tàn tật đó. Quét dọn, lau chùi và bón cho gì? Bón cho các em ăn. Phật tử này đảm bảo gì? Một tuần đến đó làm công quả như vậy, nguyện đem công đức đó để diệt trừ tâm ái dục của mình. Một tuần đó làm việc như vậy, thầy nghĩ rằng trong nếu một ngày Phật tử này ở trong cái gì? Cái trung tâm đó để làm công đức thì từ thiện 10 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn cả 10 tiếng đồng hồ đó không có một chút nào là khởi tâm ái dục lên cả. Vì sao? Hòn đá cái tuy chắc, ta lấy lửa gì? Ta lấy củi chất chung quanh thật dày lên, ta gì? Lấy lửa ta đốt vào. Và hòn đá thì sẽ bị biến gì? Biến thành vôi. Tâm ái dục vì sao mà nhiều? Tất nhiên nó cũng gì? Một phần là do nghiệp chướng ở đời trước kiếp trước thì tồn dư. Thứ hai là gì? Là cái cấu trúc thân thể của mỗi người có khác nhau. Vì có cái cấu trúc thân thể khác nhau cho nên á, cái tâm sinh lý của mỗi cái thân thể của mỗi người cũng có khác nhau. Thứ nhất là gì? Nghiệp tồn dư ở kiếp trước, sinh ra thân thể ở kiếp này, và thân thể kiếp này nó phối hợp với cái nghiệp tồn dư kiếp trước, cho nên có người gì tâm ái dục lừng lẫy. Như thời Đức Phật còn tại thế thì có bà Liên Hoa Sắc đó. Trước khi xuất gia, bà là một gì? Là một, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, là một cô gái làng chơi. Một kỹ nữ, một cô gái làng chơi. Và kể cả cái thời hiện đại này, cận đại Việt này này, nếu chúng ta xem sách vở báo chí, chúng ta thấy có những người ở trên thế giới, cái tâm dục vọng của họ khủng khiếp, không ai giống ai. Chỉ chúng ta có thể hỏi là tại sao thì anh lại để cho tâm dục vọng của anh này nó nhiều như thế. Họ cũng không trả lời được tại sao. Vì chính họ gì, họ cũng rất đau khổ vì cái điều đó, họ không thể trả lời được. Và Phật tử này thì nói rằng Phật tử này có cái tâm ái dục rất là sâu nặng, đã thử rất nhiều cách để diệt trừ tâm niệm ái dục đó, nhưng gì, nhưng thỉnh thoảng tâm ái dục đó lại dâng lên để bủa vây. Nếu không biết là cái cách mà Phật tử này thử, như thầy nói này, dùng phương pháp đến những cái nơi như thầy nói, như là những chỗ trung tâm nuôi các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc là trẻ em tàn tật, đặc biệt là trẻ em tàn tật. Phật tử này nếu ở Hà Nội thì nên đến này, nên trung tâm trẻ mồ côi Thủy An, hoặc các nuôi dưỡng những người già Thủy An. Những cái nơi nào càng khổ, càng nhiều các em bé hoặc nhiều các cụ già bệnh tật, ốm đau, nằm trên giường bệnh, không đi lại được, không tự mình sinh hoạt được, Phật tử này càng đến đó để làm công quả. Và rồi Phật tử này sẽ thấy gì? Tâm ái dục của mình không cánh mà bay. Vì sao không cánh mà bay? Đây có thể là một bí quyết. Tôi sẽ không nói với Phật tử này vì sao nó có không cánh mà bay đâu, nhưng đây có thể cho là một bí quyết. Phật tử này cứ thử đi. Và tôi đảm bảo là Phật tử này lên gì? Lên cái trung tâm như thế ở một tuần và làm công quả 10 tiếng đồng hồ một ngày, thì 10 tiếng đồng hồ làm công quả đó chắc chắn một gì, cái tâm ái dục sẽ không dấy khởi lên để nung nấu Phật tử này đâu. Cứ thử đi. Rồi tôi mong là gì, khoảng 1-2 tuần sau, Phật tử này sau khi thử, nếu được thử được một ngày thì chắc chắn là tâm ái dục sẽ trừ đi một ngày. Thử 7 ngày tâm ái dục sẽ trừ 7 ngày. Và làm nhiều lần như thế một thời gian, nó sẽ thành gì, cái nếp. Và dần dần tâm ái dục sẽ gì, sẽ biến mất khỏi gì, khỏi trong ở con người của bạn, trả lại cho cái sự thanh tịnh để bạn thì bạn tu tập dễ hơn. Nhưng đây là gì? Phải vì sao lại như thế thì tôi sẽ không trả lời vì sao lại như thế. Hãy cứ thử làm đi rồi gì, rồi tự mình sẽ biết. Giống như bây giờ bạn đã khát nước, bạn phải uống nước thì bạn mới gì, có cái cảm giác là hết khát như thế nào. Bạn không thể gì thấy tôi uống nước bạn hỏi là cảm giác hết khát nước nó ra sao thầy. Tôi không thể trả lời cái cảm giác hết khát nước nó ra sao cho bạn gì, bạn cảm nhận được. Cho nên đây là gì? Giáo pháp của Đức Phật, tôi thường dạy các Phật tử gì, hãy đến để mà nghe, hãy nghe để mà gì, mà ghi nhớ, hãy ghi nhớ để mà học tập, hãy học tập để mà hiểu biết, hãy hiểu biết để mà tu tập cho gì, cho đúng, hãy tu tập để mà được cảm nhận được cái sự an lạc, giải thoát, tự do tự tại ở trong gì, trong giáo lý Phật Đà. Giáo lý Phật Đà Đức Phật thuyết ra để cho gì, cho chúng sinh tu tập và chiêm nghiệm, thoát lạc ở trong đó, chứng ngộ cái pháp giải thoát, tự do tự tại ngay tại cuộc đời này ở trong đó, chứ không phải là thiết ra để cho chúng ta cãi nhau. Cho nên tôi nói là giáo pháp của Đức Phật, hãy đến để mà thấy, thấy mà để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà chứng ngộ giải thoát là như thế. Hãy cứ thử đi. Còn bằng không thì Phật tử có thể học cách trì chú lăng nghiêm cũng được, dùng cái búa tạ để phá nát đi cũng được. Nhưng nghe lời cảnh báo của tôi lúc nãy, phải gì, giữ gìn giới luật, mình thọ trì cho thanh tịnh, trì chú lăng nghiêm gì mới có kết quả. Không có gì tác dụng phụ là gì, tác dụng gì là phản ngược lại đó. Chúng ta muốn diệt dục, dục chưa diệt mà gì, cái khác nó lại gì, lại sinh ra, chúng ta còn khổ hơn nữa. Cho nên tại điều này Phật tử lại nên xem xét. Và có thể ngoài cái phương pháp đi tới các trung tâm mà như tôi nói đó, có phương pháp nữa là đi đến bệnh viện, phòng thí nghiệm, thỉnh mua lấy một cái bộ xương khô treo lên trên đầu giường, hay để ngay bên trước cửa ra vào phòng ngủ của mình á. Đây một phương pháp là ngày xưa tôi đi học tôi đã dùng, nhưng tôi dùng cái ảnh thôi. Vì ngày xưa tôi đi học á, nó cũng trẻ, cũng dễ nhìn, cho nên là thường là bị cái nạn má đăng già cũng quấy rối rất là nhiều. Có rất nhiều người thậm chí họ ngỏ lời họ thích mình, họ quý mình, họ yêu thương mình, vân vân. Nhưng mà vì mình muốn giữ cái tâm tu tập của mình, tôi đã trong suốt 8 năm học, tôi không treo ảnh Phật ở trong đầu giường ngủ của tôi, mà tôi treo một cái bộ xương khô, ảnh một bộ xương treo đầu giường của tôi. Và tôi thường là ngồi thiền trong 8 năm học đó, thường tụng kinh và ngồi thiền. Và mỗi khi tôi ngồi thiền thì tôi quay mặt tôi nhìn cái bộ xương khô đó. Và mỗi khi có một cái gì đó nó khởi lên xấu, cái niệm tâm xấu nó khởi lên, như ví dụ như ái dục chẳng hạn, thì mình liền nhìn vào bộ xương đó và tu theo các pháp quán của Đức Phật đã dạy ở trong pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc và các pháp tu quán khác mà Đức Phật đã dạy, đặc biệt là phương pháp quán thân bất tịnh. Phương pháp quán thân bất tịnh, ngày xưa chúng tôi cũng thường thực hành cái phương pháp quán đó. Đây cũng là một cái phương pháp. Và vị này có thể, nếu mà muốn tu tập theo phương pháp quán thân bất tịnh đó thì phải có thầy dạy cho mình. Thế là phương pháp ngồi thiền đó, quán thân bất tịnh là phải có thầy dạy. Nếu không có thầy dạy mà cứ tự ngồi á, thì có khi thì lại thành bệnh, bệnh còn nặng hơn. Bệnh ái dục rồi còn thêm những gì, thêm rất rất nhiều những căn bệnh khác vào đó nữa. Có thể là gì nặng hơn, có thể bị đơ, thậm chí là còn gì điên khùng nữa. Đó, cho nên đây cũng phải lường trước. Đó. Một phương pháp này, theo thầy thì tốt nhất là nên làm nhẹ nhàng như thầy nói, chất củi vào, đun một vài ngày hoặc là một vài tuần để cho hòn đá rồi biến thành vôi, dùng nước tưới vào nó thì hòn đá kia sẽ tự biến mất vậy. Đó chính là phương pháp gì? Tu như thầy nói, đến những cái nơi trung tâm đó để quán tưởng, nhìn thấy rõ gì cảnh giới đó và nghĩ rằng là mình còn hạnh phúc chán. Tại sao mà mình không tu tập? Mình lại suốt ngày để cho cái tâm của mình khởi cái dục vọng lên làm gì? Ngăn che cái sự tu tập, sự hướng Phật của mình. Dần dần chúng ta sẽ tìm được lối ra mà an toàn. Vừa có công đức, vừa tìm được lối gì thoát khỏi cái tâm ái dục bùa vây của mình mà lại an toàn nữa. Xin dừng câu hỏi đó ở đó. Sang câu hỏi thứ ba. Một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy cho con được hỏi, vợ chồng con sinh được một trai một gái, nhưng cách đây 10 năm con bị chửa ngoài dạ con, bác sĩ khuyên phải phá bỏ cái thai đó. Bẵng đi một thời gian con không nhớ gì đến. Thời gian gần đây trong gia đình con xảy ra nhiều chuyện, chồng con phá phách không làm ăn gì, công việc của con càng ngày càng suy giảm, khiến con phải đi làm nghề mổ gà để kiếm tiền. Con đã thấy rất có lỗi và áy náy. Gần đây trong giấc mơ con hay mơ thấy một đứa trẻ con gào thét khóc lóc trong giấc mơ của mình. Ban đầu con nghĩ có lẽ do con suy nghĩ lo âu nhiều quá nên mới ngủ mơ như vậy. Nhưng những giấc mơ đó liên tục đến với con, khiến con lo lắng, càng lo lắng thêm. Và có lần trong giấc mơ, đứa bé đó còn khóc và nói với con rằng: con ghét mẹ, hận mẹ, trách mẹ lắm và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Nhưng con lại thương anh chị của con và muốn độ cho anh chị của con học giỏi. Và quả thật, hai đứa con lớn của con giờ đây học rất giỏi. Qua đó con mới thực sự nhận ra đó là đứa con của mình 10 năm trước khi khi con chửa ngoài dạ con mà con đã phá. Giờ đây con không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Con xin Thầy khai thị cho con để con có thể làm gì giúp cho con của con trong thời điểm này. Với câu hỏi của Phật tử này thì Thầy khuyên rằng cái việc đầu tiên hiện tại là thôi bỏ cái nghề sát sinh này đi, tập trung vào cái công việc trước đây của mình và để ý tới gia đình mình một chút nữa, để cho gì, cho mái ấm gia đình mình được bảo toàn. Mình càng làm thêm những cái việc như sát sinh hại vật đó, người mà biết đến Phật mà học Phật rồi ấy, mà còn làm cái điều đó thì nghiệp nó đến rất là nhanh, nó báo ngay trong đời này và kiếp này. Còn người chưa học Phật có thể gì? Nó chưa báo đời này, hoặc là cuối đời nó mới báo, năm mười vài chục năm sau nó mới báo, thậm chí là đến đời sau như đời sau nữa nó mới báo. Mà khi đó càng nghiệp báo càng lâu á, tức là gì, nhân xấu trồng càng nhiều thì cái quả ác ở đời sau á thì càng khổ. Thà rằng gì, chúng ta biết đến cái nhân xấu chúng ta trồng ngày hôm nay gì, quả xấu gì, quả ác á, nó đến với chúng ta trong một vài tháng hoặc một vài năm tới chúng ta còn biết gì để mà sửa. Giống như Phật tử này vậy, trước đây có phá thai ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn đó, không phải cố tình, vì chỉ ở ngoài dạ con nên bác sĩ bảo phải phá, thế nên phá. Và từ đó thì cũng bẵng đi không nhớ gì cả. Mà gần đây thì thường mơ thấy có một đứa trẻ khóc lóc gào thét và trong giấc mơ, ở trong giấc mơ của mình. Và giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần, Phật tử nói giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Và đặc biệt đó, gần đây thì thấy cái đứa trẻ đã khóc và nói là con ghét mẹ, hận mẹ, trách mẹ lắm và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Đó. Quả thật là gì? Là Phật tử này nói là mấy năm gần đây thì kinh tế gia đình là suy sụt, suy giảm, cho nên đã phải đi làm thêm để cuộc sống gia đình được tốt hơn. Nhưng làm thêm mà đấy không phải là làm thêm một cái nghề gì, cái nghề lương thiện, mà làm thêm gì. Đối với xã hội thì việc này không phải là việc xấu, nhưng với người học Phật chúng ta, với người tu Phật á, bất kể đó là gì, Phật tử tại gia hay là người xuất gia, thì đó đều là gì, là việc xấu, đó là việc gì, sát sinh, đi giết gà. Giết gà tức là việc sát sinh cho, tức là việc xấu. Làm như vậy thì gì? Phúc của mình còn một chút nó càng tiêu đi, và nghiệp gì nó lại càng gì, càng trổ ra mạnh hơn, nhiều hơn. Cho nên cái lời khuyên đầu tiên đối của thầy đối Phật tử này gì? Nên bỏ cái sát sinh đi đã, và tiếp theo là phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc gì trong vòng 100 ngày, để mà hồi hướng cho gì, sám hối hồi hướng cho cái vong linh, hương linh, thai nhi của đứa con mà mình bỏ đi đó. Vì dù sao đứa con này cũng còn để còn có một cái chút gì tình cảm gia đình. Và trong giấc mơ thì Phật tử nói là đứa trẻ đó rất là gì, ghét mẹ, hận mẹ và trách mẹ lắm, và muốn gì, và sẽ làm cho cha mẹ khổ. Nhưng á, ngược lại đứa trẻ lại nói này, lại nói là rất thương anh chị, cho nên á, muốn độ cho anh chị được học giỏi. Tức là cái tình cảm gia đình vẫn gì, đối với bé vẫn còn gì, vẫn còn rất lớn. Cho nên nay dùng cái tâm từ bi của Phật Pháp để cảm hóa em thì chắc chắn sẽ cảm hóa được. Lại dùng cái lòng chân thành ăn năn sám hối của mình để nói với em thì chắc chắn gì, em bé này, cái vong linh em bé này nó rất dễ để tha thứ cho gì, cho vợ chồng và cho gia đình. Và khuyên bé này nên đi đầu thai về một cái cảnh giới tốt hơn. Ở đó vẫn có thể gia trì được cho gia đình, vẫn có thể giúp đỡ được cho anh chị học giỏi, được cảnh giới tốt đẹp hơn, ví dụ như chư thiên chẳng hạn, vân vân. Cho nên ở đây, cái việc đầu tiên là phải bỏ cái nghề sát sinh. Việc thứ hai là phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật 100 ngày và phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, những cái việc thiện lớn đó gì? Nên cũng nên cố gắng để làm, không được nhiều thì ít. Và một cái điểm nữa, nên làm một cái lễ cầu siêu gì cho cái vong linh thai nhi này. Nói chung làm thì càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà trong vòng 100 ngày đó, trong vòng 100 ngày phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng đó, làm trong khoảng thời gian đó là tốt nhất. Và sau đó những cái việc tâm linh đó mình làm được rồi thì mình nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thêm thì càng tốt. Rồi nếu làm được như vậy có thể gì? Cái chuyện gia đình sẽ dần dần được êm thấm thôi. Và cái chuyện làm ăn kinh tế thì nó cũng phải theo cái vận mệnh của quốc gia, đất nước, dân tộc và của gì, của cái phúc báo của mình nữa. Đó. Bây giờ kinh tế thế giới nó cũng khó khăn, kinh tế của đất nước nó cũng khó khăn, kiếm tiền nó không dễ như ngày xưa nữa đâu. Cho nên làm cái gì thì phải tính toán và phải suy nghĩ cho nó kỹ, cân nhắc cho nó kỹ. Thì không có cái đầu tư bạ đâu, có đầu tư ra tràn lan, đầu tư tham qua cuối cùng không thu được về thì đã thành khuynh ra bại sản, thành nợ nần và thậm chí là thì sạt nghiệp và gì? Mất hết nhà cửa rồi vân vân đó. Cho nên bây giờ thì đầu tư cái gì làm ăn, đầu tư cái gì bây giờ mình cũng phải suy nghĩ và tính toán cho nó kỹ, không có làm liều như gì như khoảng 5-10 năm trước được. Đó. Với câu hỏi của Phật tử này thì thầy có những lời khuyên như vậy thì nên suy nghĩ và tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình mà làm cho nó tốt. Một Phật tử nó hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con thường bị con ma ngủ trêu và con niệm Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương là đúng hay sai ạ? Với con niệm thế có bị coi là quy y với quỷ vương ý không ạ? Với con muốn đi tu, nhưng con học hết cấp 2, liệu con có thể vào chùa xuất gia được không ạ? Hay bị ma ngủ, nó trêu. Thế thì tức là thì cứ tụng kinh niệm Phật hoặc đọc sách một cái là buồn ngủ hay gì? Chắc là vậy. Mà lúc nào thì cũng muốn ngủ. Chắc là vậy. Đã vậy rồi là quan niệm gì? Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương nữa. Từ Nam Mô này, từ Nam Mô ở đây là chỉ dành cho gì? Mình niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát mà thôi. Đấy thì đến các hòa thượng chúng ta còn gì? Còn không Nam Mô hòa thượng cơ mà. Đấy như các vị hòa thượng, các bậc cao tăng chúng ta còn không ít khi rồi. Các bậc cao tăng thì Nam Mô rồi, nhưng các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy ở gì? Ở trước mặt chúng ta còn không Nam Mô. Cho nên các vị thấy có ai đến chùa gì? Nam Mô Thầy Thích Đạo Thịnh không? Không có. Tôi chưa thấy ai nói là Nam Mô Thầy Thích Đạo Thịnh cả. Mà ở đây thì Phật tử này là đi niệm Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương. Chứ Nam Mô ở trong tiếng Phạm có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là nương tựa. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, kính lễ, quy y, nương tựa vân vân. Chỉ cho về về nay về này gì? Về này nay là gì? Là quy y với Chủ Mị Quỷ Vương để cầu mong gì? Cầu mong nhá, thoát khỏi cái cơn gì, cơn ma ngủ ở trong gì, trong tâm mình nhá, chạy ra mắt mình nhá, vân vân á, thì gì? Khó lắm. Tất nhiên là trong kinh Địa Tạng nói gì? Đối với các vị quỷ vương đó, chủ xúc quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ gì vân vân quỷ vương, rất nhiều các vị quỷ vương đó. Nhưng mà để nói các vị quỷ vương đó là hộ trì Phật Pháp thì chúng ta gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Kính quỷ thần như viễn chi. Biết câu nói của ai không? Của Khổng Tử đó. Khổng Tử có kính quỷ thần, nhưng mà gì? Mà lánh gì? Phải lánh xa quỷ thần. Cho nên Khổng Tử nói gì? Kính quỷ thần như viễn chi. Tức là Khổng Tử là một bậc thánh nhân thế ra, nhớ nhá, và Khổng Tử chỉ là một bậc thánh nhân thế gian, chứ không phải thánh nhân xuất thế gian. Một bậc thánh nhân thế gian còn phải nói về kính quỷ thần, nhưng phải gì? Phải lãnh xa họ. Kính quỷ thần nhi viễn chi mà. Đó. Tức là phải lãnh xa họ, đừng gần gũi họ, đừng thân cận họ, và đừng chơi với họ. Đấy, đấy là quan điểm của Khổng Tử. Còn á, quan điểm của người học Phật chúng ta, chúng ta kính trọng, tôn trọng các vị quỷ thần đó, như là chủ mị quỷ vương vân vân này đó. Nhưng chúng ta thì chúng ta cũng không nên quy y với các vị quỷ vương này, vì chúng ta thì đã phát nguyện, đệ tử con tên là quy y Phật rồi, nguyện. Nguyện gì? Nguyện không? Không quy y gì? Không quy y thiên hung thần quỷ vật. Không quy y hung thần quỷ vật. Vậy chủ mị quỷ vương này là quỷ hay là gì? Là quỷ hay là gì? Là quỷ. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Hung thần là thế, như những vị ác thần, những vị tà thần đó. Quỷ là gì? Là tất cả các loài quỷ. Giấu cho gì? Cho chủ mệnh quỷ vương là người gì? Người nắm cái quyền sinh, quyền sát ở trong tay. Ta cũng gì? Ta cũng còn không quy với gì? Với quỷ, với chủ mệnh quỷ vương cơ mà. Ta có thể kính lễ quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương, vân vân. Ta có thể kính lễ tất cả các quỷ vương, nhưng không quy y với họ. Cho nên ở đây Phật tử này nói thì đã thường niệm là gì? Khi mỗi khi bị ma ngủ thì trêu chọc, thường là niệm Nam mô chủ mị quỷ vương, Nam mô chủ mị quỷ vương để mong thoát, thì thoát cơn ma ngủ. Thì ma ngủ thì càng đến nhiều hơn và nhanh hơn và lâu hơn đấy. Và hỏi là đấy là đúng hay sai, và đó có phải bị coi là gì, là quy với quỷ vương không ạ? Chắc chắn Nam mô chủ mị quỷ vương niệm như vậy là gì? Là sai với lời dạy của Phật này. Cho nên lời dạy của Phật ở trong những từ Nam mô này, phiên âm tiếng Phạm ra tiếng tiếng Trung Quốc có thể gì dịch là Hòa Nam đó. Chứ Nam mô còn gì có thể dịch là gì, là Hòa Nam đó, là kính lễ đó, là quy mệnh đó. Thì chứ từng Việt Nam có thể là quay trở về là nương tựa, là quy y đó, vân vân, nương nhờ đó, vân vân đó. Cho nên nếu mà là một đệ tử Phật quy Tam Bảo rồi á, thì như vậy chắc chắn là gì, để coi là sai. Đó là gì? Coi về để quy y, là nương nhờ vào gì, vào các vị quỷ thần vân vân, cho nên là sai. Các vị quỷ thần trong kinh Địa Tạng này còn lên để lễ Phật và xin được Phật là gì? Xin được hộ trì cho những người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ để bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, xin được hộ trì chính pháp của Đức Phật để gì? Để gieo duyên lành với Tam Bảo cơ mà. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là như vậy đúng hay sai, thì thầy trả lời chắc chắn là sai, và có thể được coi là quy y với quỷ vương không ạ? Chắc chắn là gì? Là đúng đấy, quy y với quỷ vương đấy. Và nên sớm thì bỏ ngay cái từ Nam mô chủ mị quỷ vương này, mà chỉ chúng ta có thể lễ kính các vị đó. Chúng ta gặp tranh ảnh tôn tượng của các vị quỷ vương này, chúng ta có thể xá chào các vị đó. Và hoặc là gì? Gặp thế ở trong kinh nói về vị quỷ vương này, chúng ta cũng khởi tâm cái gì? Khởi cái tâm là tâm niệm bình đẳng để mà đối xử với gì? Với các vị đó. Và mong các vị đó là gì? Nhớ lại cái lời gì? Lời phát nguyện trên 2500 năm trước ở trên cung Trời Đao Lợi, khi Phật Thích Ca Mâu Ni vị giáo chủ Quay Xa Bà chúng ta thuyết kinh Địa Tạng đó. Và để mà gì? Mà các ngài hộ trì chính pháp, gieo trồng thiện căn và cứu giúp chúng sinh. Để gieo trồng tức là gieo trồng thiện căn, gieo trồng thiện căn tức là cứu giúp chúng sinh, mà cứu giúp chúng sinh cũng tức là gieo trồng thiện căn đó. Cho nên nhắc các vị đó nhớ lại cái đại nguyện của mình trên 2500 năm trước, phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần có mặt ở trên gì, ở tại cung Trời Đao Lợi đó, tại Diệu Pháp Đường cung Trời Đao Lợi đó. Và ý thứ hai Phật tử này hỏi là con muốn đi tu nhưng học hết có cấp 2, có thể vào chùa xuất gia được không ạ? Được, không sao. Thầy ngày xưa học thì chưa hết cấp 1 mà. Phật tử này thì học hết cấp 2 đã quý lắm rồi. Thầy ngày xưa vào chùa thì chưa học hết cấp 1. Tức là gì? Chứ thầy thường hay kể 5 năm thầy mới học được, 6 năm thầy mới học được, có gì? Có 4 lớp. Tức là lên là có lớp 4, 6 năm lên là có lớp 4. Chưa đi học lớp 5 buổi nào. Được lên lớp 5 nhưng mà thầy cô giáo xét cho lên lớp 5 nhưng chưa đi học lớp 5 buổi nào. Ngày khai giảng, đi sang đi khai giảng đấy. Người ta đi khai giảng thì mình trốn khai giảng để mấy đứa trẻ là leo lên đỉnh đồi để làm trò chơi, với, đi chơi với nhau. Thì ngày khai giảng xong, về một cái ở nhà luôn và chưa bao giờ bước chân đến gì, đến cửa trường để đến lớp để học một buổi lớp 5 nào. Ngày khai giảng cũng chính là ngày trốn học để đi chơi và về hôm sau là nghỉ học luôn. Nhưng bây giờ thầy vẫn tu được đấy. Đó, con Phật tử này nói thì học hết cấp 2 tức là khá lắm rồi, gấp đôi thầy rồi. Việc tu tập này, tất nhiên nếu có trình độ học vấn ở ngoài đời cao rồi thì vào xuất gia thì nó cũng rất là, nó thế cũng là một phần thì thuận duyên, nhưng không phải là tất cả. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng vào chùa có biết đọc biết viết đâu. 8 tháng giã gạo ngày ngộ được gì? Ngộ được tâm tông của Phật, của Tổ đấy chứ. Và được truyền làm gì? Làm Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa đấy chứ. Sau này ra giảng kinh thuyết pháp, ngài cũng vẫn không biết đọc biết viết, mà ngài muốn giảng kinh nào thì phải người khác đọc lên đã, thì cái đó thì đọc văn kinh thì ngài nghe và ngài giảng nghĩa, cắt nghĩa và giảng nghĩa, trong khi đó ngài không biết đọc và không biết viết. Đấy. Cho nên cái sự tu tập chân thành để ngộ đạo nó không gì, nó không chấp, không quá gì, nó không quá dính mắc vào gì và ngôn ngữ văn tự hiểu đâu. Nếu cả hai mà đều được thì tốt nhất, mà không á thì tâm sáng, thì tâm mà sáng á thì mọi ngôn ngữ văn tự đều thông, tâm mà đen tối á thì mọi ngôn ngữ văn tự đều chỉ là gì, hí luận mà thôi. Đó, cho nên đấy, Phật tử nên hiểu rõ cái điều này. Cho nên ở đây thì nếu muốn đi tu thì với cái trình độ như này thì tu tốt rồi, chắc chắn là sẽ tốt hơn thầy sau này. Nếu như chịu khó học tập và tu dưỡng cho tốt thì sẽ tốt hơn cả thầy bây giờ và sau này nữa. Nhưng mà phải tu hành thật sự. Chuyển sang một câu hỏi của Phật tử khác. A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Thầy hoan hỉ cho con được hỏi ạ. Con ăn chay mà con có mẹ già. Bữa ăn con phải lấy thức ăn là thịt cho mẹ ăn thì con có bị tổn phước không ạ? Cái này thì cũng tùy duyên đi. Chúng ta cũng phải thấy, nếu mà mẹ già, mẹ bệnh, mẹ gì, mẹ không thể gắp được thức ăn, không biết chỗ nào mà gắp nữa chẳng hạn, thì mình cũng có thể, tuy mình ăn chay trường nhưng có thể đồ ăn sẵn ở trong gì, trong mâm cơm mình có thể vẫn dùng cái đầu đũa kia của mình á để gắp cho mẹ, hay dùng một đôi đũa khác để gắp cho cha cho mẹ mình. Đó là gì? Đó là cái sự tận hiếu tận trung vậy. Chúng ta biết lịch sử của chùa Từ Hiếu ở cố đô Huế chưa? Vì thiền sư ở cái Khai Sơn, cái ngôi chùa Từ Hiếu đó, ngày xưa ngài, mẹ ngài sinh ngài ra, mẹ ngài sinh duy nhất được ngài, cũng không thể nói đến cha ngài, không biết là sinh ngài ra thì cha ngài mất hay là gì, hay là mẹ ngài không lấy chồng nhưng mà gì, tự sinh ngài ra, cái đó thì không thể nói tới, tôi không thể nói tới, hoặc là tôi chưa đọc thấy cái tư liệu đó. Nhưng ý nghĩa là ý nói là nhà có hai mẹ con, có thể là do cha mất sớm hoặc là một cái lý do đặc biệt nào đó mà có hai mẹ con chung sống với nhau. Lớn lên một chút á, thì ngài rất có duyên với Phật và mộ Phật, thường vào chùa học Phật và làm công quả. Năm ngoài 10 tuổi thì ngài xuất gia theo sư phụ và đã được cạo tóc thọ giới sa di. Năm 17, 18 tuổi gì đó được thọ giới làm gì, lên sư bác đó, là sa di tức lên sư bác đó. Và mẹ ngài thì trong cái khoảng thời gian ngài thọ giới sư bác là một thời gian chưa bao lâu đó, thì mẹ ngài bị mắc bệnh rất nặng. Tự nhiên là mắt mẹ của ngài á bị mờ và thậm chí là bị mù, không nhìn thấy đường để đi nữa. Chúng ta biết ở cái hoàn cảnh đó, nhà có hai mẹ con trai đi tu rồi còn gì, còn mình mẹ ở nhà, mà bây giờ mẹ lại bị bạo bệnh và còn bị mù mắt nữa. Mà mù mắt thì có thấy đường đi nữa không? Không thấy đường đi nữa. Có thể tự sinh hoạt được không? Chắc chắn không thể tự sinh hoạt cá nhân khi mà thì không có người giúp đỡ. Không thể nấu cơm, không thể thấy thức ăn và không thể thấy đường đi vân vân. Không thể tự mình ăn uống được, làm lụng các công việc gì như một người bình thường khác được. Cho nên bây giờ vị sa di kia lên xin với sư phụ của mình, hỏi rằng bạch sư phụ, là người xuất gia có thể gì báo hiếu cha mẹ không? Sư phụ nói rằng có, người xuất gia có thể báo hiếu cha mẹ. Và ở trong một điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì người xuất gia thì phải báo hiếu cha mẹ. Thì không thể có thể mà chỉ còn phải báo hiếu cha mẹ ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Và đây chính là trường hợp đặc biệt. Và ngài Từ Hiếu chỉ nghe gì? Vì sư bác đã nghe thấy sư phụ mình nói như vậy liền là gì? Xin với sư phụ vậy thì con xin sư phụ một thời gian cho con thì không xả giới, tức là không xả giới sa di đó, tức là con vẫn còn được sư bác, nhưng xin sư phụ cho con một thời gian không làm công quả, không tu tập ở trong chùa, cho con được về nhà để gì? Để chăm sóc báo hiếu cho mẹ con, vì mẹ con đang bị bạo bệnh, hai mắt đã mù hẳn và không có ai giúp đỡ. Họ hàng thì họ cũng chỉ có giúp đỡ được gì một thời gian ngắn rồi, bây giờ không muốn ai giúp đỡ nữa, và con là người đứa con duy nhất, xin sư phụ là cho con gì về để báo hiếu cho gì cho thân mẫu. Và sư phụ rất hoan hỉ đồng ý cho ngài về. Và ngài về thì ngài khi về thì ngài không phải là một gì một sư bác bình thường ở trong chùa, thì ai đến nhìn thấy cũng A Di Đà Phật, con gì con bạch bác ạ. Nhưng bây giờ ngài về nhà thì lại không thể nào như ngày xưa được nữa. Cho nên á, ngài về nhà tuy là gì là không xả giới, vẫn còn gì còn cạo tóc, mặc cả sa tấm mạng ở trên mình, nhưng ngài đi làm những công việc như những người nông dân bình thường khác, những đứa con bình thường khác, đó là vẫn đi cuốc, đi cày, đi cấy và đi làm lụng công việc để lấy cơm, để kiếm cơm nuôi mẹ. Trải qua mấy năm như vậy, ngài không có gì. Tuy là ngày thì đi làm đó, nhưng đêm về không có thời nào để bỏ gì, bỏ công phu lễ tục. Tức là không có bỏ cái bất cứ cái thời công phu lễ tục nào, tức là công phu tức là cái thời ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật đó, ngài vẫn không bỏ. Sáng tối vẫn gì đều đặn như vậy. Chỉ có ban ngày đi làm, kiếm tiền và chăm sóc mẹ, tranh thủ về làm gần nhà nó để chăm sóc mẹ. Mấy năm như vậy, một hôm mẹ ngài nói với con là gì? Mẹ rất thích ăn gì? Một bữa canh cá. Mà cá thì phải ăn cá tươi. Rất thích ăn canh cá, nhưng phải ăn gì? Ăn cá tươi cơ. Nghe mẹ nói như vậy, cái vị sư bác đó này cũng suy nghĩ, cũng đắn đo. Nay á, nếu mà cho mẹ ăn canh cá, mà là cá tươi nữa, tức là gì? Tức là phải sát sinh. Mà chốt lại mẹ lại còn thêm là gì? Mẹ muốn ăn gì? Ăn cái bát canh do đích thân con gì? Con làm và con nấu. Càng gì đẩy cái vị sa di này vào một cái thế gì thì rất khó. Thích ăn canh cá, cá lại phải cá tươi, mà do đích thân con làm và con nấu, chứ không phải là gì người khác nấu, người khác làm. Nếu người khác làm mà con nấu á, tức là gì, ra bảo gì cái bà bán cá nó giết con cá đó và đem về để con nấu á, thì là người khác làm và con nấu thì khác. Nhưng này mẹ lại cũng éo le đấy cơ, muốn ăn canh cá mà cá tươi, đích tay con là tự tay con làm và con nấu dâng cho mẹ ăn, đem cho mẹ ăn. Mẹ rất thích. Tự nhiên gì? Mẹ rất thích. Mấy hôm nay mẹ rất thích, nghĩ đến nó mà mẹ thèm gì? Đến rõ cả nước miếng ra. Vì Sari đó cũng suy nghĩ, đắn đo, nhưng mà nếu mà ta không làm á, thì sẽ làm cho mẹ mình buồn. Và ta sẽ trở thành gì? Đứa con gì? Bất hiếu. Sau một hồi suy nghĩ thì vị Sa-di đó quyết định đi ra chợ mua một con cá tươi, xách con cá đó về thì không cho vào túi bóng đâu. Ngày xưa chưa có túi bóng, chưa có túi bóng đen như bây giờ. Và ngài thì xách cái con cá tươi đó thì cầm xách con cá tươi đó mang đi trên đường để cho mọi người nhìn thấy thì ngài không có giấu giếm. Và bao nhiêu người nhìn thấy như vậy, mọi người thì gì? Bĩu môi. Người thì bắt đầu thì mắng chửi, à đấy, thấy chưa? Mấy năm nay cứ tưởng là gì? Là nó ở chùa về, nó chịu thương chịu khó, nó làm lụng để nuôi mẹ, thì tưởng là gì? Nó vẫn giữ được cái tâm đạo là một Phật, một người xuất gia. Ai ngờ rằng gì? Hôm nay mới thấy nhá, hôm nay mới thấy nó ra chợ, nó gì xách cả con cá to, mà con cá gì còn đang sống, đang tươi, đấy đỉnh đẹp như vậy. Cho nên á, chắc chắn là gì? Nó sẽ phá giới rồi, nó phá giới rồi mà nói gì? Nó bỏ đạo rồi. Cho nên dân làng người thì rè biểu, người thì ấy, nhưng cũng có người cảm thông. Có người bảo thôi thì bây giờ chú ấy, bác nó về nhà rồi, nó đi làm cả ngày như vậy, nó mệt thì cũng phải cho gì? Cho nó bồi dưỡng sức khỏe để nó có đủ sức khỏe, nó nuôi mẹ nó chứ, vân vân. Cũng có người họ cảm thông chia sẻ như vậy. Nhưng đại đa số thì họ rè biểu và họ chửi mắng, thậm chí còn có người lấy đất lấy đá để gì, để ném ngài, nói rằng ấy, bao nhiêu năm trước thì chúng tôi thì đem tiền của đến chùa để cúng dường nhà chùa để nuôi thầy trò gì, thầy trò nhà chú, thầy trò nhà bác, bây giờ thì như vậy mới đúng là cái quay cái kim gì trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, vân vân. Đại ý là nói gì, bao nhiêu năm nay ông ấy là giả bộ tu hành vân vân, nay mới thể hiện ra hết tất cả những cái gì mà gì? Bản chất của ông là như thế vân vân. Đại ý là như vậy. Nhưng không ngờ rằng á, ngài không có phản ứng một cái gì cả, cũng không có phân bua, không có phân trần là gì, là đây không phải là tôi thích ăn mà tôi mua về tôi nấu tôi ăn đâu, mà đây tôi nuôi về tôi làm cho mẹ tôi, vân vân. Kể từ đầu, từ chợ cho đến này, cho đến nhà ngài gặp ai, những người ấy nói 10 người thì đến 8-9 người nói xấu, 1-2 người thì cảm thông, nhưng ngài vẫn yên lặng và vẫn gì? Vẫn trong tâm vẫn niệm A Di Đà Phật. Đi về tự tay ngài gì? Làm con cá đó. Nhưng trước khi làm con cá, ngài cũng gì? Ngài làm, ngài nói cho con cá đó biết, và ngài thì niệm Phật cho con cá đó, và ngài nói rằng á, cho đời này kiếp này, đời trước kiếp trước ta với ngươi chắc có nợ với nhau, hoặc là để ngươi với mẹ ta có nợ với nhau, cho nên đời này kiếp này mày phải chịu cái thân hình như vậy. Nhưng mà thôi, nguyện từ giờ trở đi ta tu tập được bao nhiêu công đức sẽ gì, nguyện đem hồi hướng cho ngươi và đem gì, giải trừ tất cả những oán nghiệp vô thủy đời trước cho đến đời này giữa ngươi và ta, hoặc ngươi và với mẹ ta, vân vân. Và sau khi làm bát canh cá đó ăn xong bữa trưa, thì đến chiều tối bà cụ kêu là thấy người khó chịu và có thể là gì, là sẽ ra đi, và dặn con đấy, con trai của mình những lời cuối cùng. Và đúng đêm hôm đó thì bà cụ ra đi. Sau khi bà cụ ra đi, ngài lại tiếp tục kết âm chanh ở bên cạnh mộ mẹ để tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền nhằm thủ tang gì 3 năm. Sau 3 năm ngài mới quay lại chùa và xin tiếp tục được xuất gia ở trong chùa và tu tập. Và sau khi xuất gia trở lại ở trong chùa rồi á, ngài tinh tiến học tập và tu hành, và không mấy chốc, tức là không mấy năm sau, khoảng một thời gian sau, mấy năm sau, ngài được thọ giới cụ túc, tức là lên gì, lên, mình gọi là lên đại đức á, và tu tập đạo hạnh của ngài bắt đầu gì, từ đó càng ngày càng đi, càng tỏa sáng. Và cái ngôi chùa của Ngài trụ trì sau này được đặt tên gì? Là chùa Từ Hiếu. Ngài chính là khai sơn của cái ngôi chùa, vị tổ khai sơn của ngôi chùa đó. Các vị, đây là tôi kể văn tắt thôi, mà các vị vào có thể vào đó, hoặc là vào đọc cái gì, cái lịch sử của Ngài Thiền Sư sơ tổ của ngôi chùa Từ Hiếu ở trong thành phố Huế đó, thì chúng ta mới thấy được là đó, tu tập chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào một cái điều gì đó. Nhưng điều quan trọng là khi làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải có sự suy nghĩ cho thấu đáo. Ví dụ Phật tử hỏi này Phật tử đưa câu hỏi rằng Phật tử đã ăn chay, tu tập và ăn chay từ lâu, nhưng có mẹ già trong bữa ăn thì thường phải lấy thức ăn để dâng mẹ, đó tức là lấy thịt để gắp thịt cho mẹ đó, làm như vậy có bị tổn phúc không? Điều quan trọng này, Phật tử này cố gắng cũng nên tránh sát đi. Nếu mà phải bắt buộc phải sát thì trừ trường hợp đặc biệt như thế, mẹ của Ngài Từ Hiếu á, thì có thể vẫn phải làm. Nhưng còn bình thường á, nếu mẹ vì muốn ăn ngon, bữa nào cũng muốn ăn ngon á, mà bắt mình phải sát sinh á, thì mình cũng phải nên khuyên mẹ. Dùng kinh nhân quả, dùng về nghiệp báo, nhân nào quả đấy để giảng giải, để giải thích cho mẹ. Nếu mình giải thích không được thì có thể lấy những cái băng giảng nào của các quý thầy á, để cho gì, cho mẹ mình nghe hiểu và biết sợ đến nhân quả, và tránh muốn ăn gì những cái đồ ngon bổ dưỡng mà liên quan đến gì đến xương máu thịt của các loại sinh linh nhỏ bé hoặc to lớn hơn mình nữa đó. Đây cũng là một phương pháp. Và một phương pháp nữa là mẹ già bắt buộc gì bác sĩ bảo phải ăn thì mới có sức khỏe, không có thì cũng không đủ sức khỏe, thì mình ra chợ gì mua cái đồ họ làm sẵn. Tức là tan tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không phải gì, không gọi điện báo họ giết trước đó. Tức là mắt không thấy con vật đó chết trước mặt mình, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi gì, nó chết ở bên gì, bên cạnh mình đó. Và mình không gọi điện reng reng reng, hoặc không thông báo cho họ gì, cho cái nhà mổ đó giết cho, trước cho chúng ta con gà hay con gì, con vịt vân vân, để làm cho mẹ ăn, hay con cá. Thế chúng ta không tự giết, nhưng mà gọi ra cho cái chị bán hàng cá, chị ơi mua cho gì, tí nữa chị làm cho em một gì, một con cá chép thật to, chị làm sẵn rồi em ra em lấy để nấu canh cho mẹ em nhé. Thì như thế rồi là không được. Còn mình ra chợ mà nhìn thấy con cá họ làm sẵn, thì cái khúc cá là mình mua về mình nấu cho mẹ ăn thì vẫn có thể gì, gọi là tam tịnh nhục. Hoặc là miếng thịt bán sẵn ngoài chợ cũng vậy. Thì cái trường hợp gì như thế bắt buộc phải dâng cho mẹ thì cũng có thể gì, có thể được. Nhưng mà thay vào đó thì được đấy, nhưng mà mình muốn cho nó chắc chắn hơn thì mỗi một lần gắp gì, gắp cái miếng thịt đó cho mẹ là mình gì, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho đũa vào Nam Mô A Di Đà Phật, gắp lên Nam Mô A Di Đà Phật và đặt vào gì bát mẹ gì Nam Mô A Di Đà Phật, và mỗi miếng thịt như vậy gắp vào bát cơm của mẹ, chúng ta được mấy câu niệm Phật? Ba câu niệm Phật. Ba câu niệm Phật hiệu. Giơ đũa ra để Nam Mô A Di Đà Phật, gắp miếng thịt dơ ra để trong cái khoảng không gian để đưa từ bát canh vào bát mẹ Nam Mô A Di Đà Phật, đặt xuống bát mẹ từ từ thôi gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm như vậy, kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Lấy một gì, một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì cho cha mẹ, hồi hướng tiêu trừ cho cha mẹ, lấy một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì cái sinh tử luân hồi cho cái chúng sinh mà bị mất mạng, mà mình dùng thịt họ để nấu cho mẹ ăn đó. Còn dùng một câu Phật hiệu đó gì để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh sớm đều được gì, gặp được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khởi tâm được gì, tin tưởng vào việc gì thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà sẽ sinh vô lượng công đức, tiêu vô lượng tội chướng. Và nếu đem công đức đó để phát nguyện hồi hướng vãng sinh thì chắc chắn vị đó sẽ sớm được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì một vài kiếp sau nữa, vân vân. Có niềm dùng cái niềm tin như thế, cái việc làm như thế thì phúc kia sẽ không bị tổn đi mà còn gì, còn được tăng thêm nữa. Đó, đấy là người biết tu đó. Thì tất nhiên đó là trường hợp đặc biệt nhé. Chứ không phải đừng có gì, đừng có như một số vị tăng, một số vị ni hay một số quý cư sĩ Phật tử nói, ta thèm ăn bỏ sừ ra mà còn nói lấy cớ đi, ôi rồi ăn mặn nói ngay, còn ăn chay nói dối, cho nên cứ ăn đi, phải ăn gì? Ăn cho xả láng. Như vậy là sai với gì? Hai cái hoàn toàn khác nhau. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái trường hợp của ngài Từ Hiếu thì khác. Nhưng còn hợp trường hợp là gì? Mà có thể là tự ý là mua về muốn cho gì? Muốn cho mẹ mình á, được béo tốt, được xinh đẹp, được trẻ trung lâu dài á, vân vân á, để kiếm tiền để làm, để mang tiền đến để cúng cho ta, vân vân chẳng hạn. Nếu như ta là sư, như kiểu như thế chẳng hạn. Và mua gì, những con cá thật ngon hay gì, hay con gà thật ngon hay loại hải sản đặc biệt tươi sống về để dâng cho mẹ luôn luôn như vậy. Thì như vậy là gì? Hoàn toàn khác. Vẫn là dâng cho mẹ. Một trường hợp là dâng cho mẹ để tri ân báo ân mẹ. Một trường hợp dâng cho mẹ để mong mẹ trẻ, mẹ khỏe, mẹ đẹp, mẹ làm được nhiều tiền để đem để nuôi chúng ta, hoặc là đem để đến để cúng dường chúng ta nếu chúng ta là người xuất gia, vân vân chẳng hạn. Thì đó hai trường hợp chúng ta nhìn bề ngoài tưởng tương tự giống nhau, nhưng hành động trong cái triết lý sâu xa của nó là khác nhau đến một trời một vực đó các quý vị. Cho nên nếu tâm chúng ta mà thèm ăn thịt uống máu chúng sinh á, mà chúng ta vẫn cứ ăn thịt uống máu chúng sinh hàng ngày, và mỗi khi có ai nói thì chúng ta nói là gì? Phật có cấm đâu. Và cho dù là tam tịnh nhục đi chăng nữa, nếu chúng ta là người tu hành rốt ráo một đời cầu vãng sinh, một đời cầu giải thoát vân vân đó, chúng ta ngày nào cũng ra chợ, ngày nào cũng đưa tiền cho bảo bà vãi ra chợ mua và mang về ăn đó. Đấy là người, nếu là người xuất gia. Ví dụ như tôi chẳng hạn là người xuất gia, tôi bị thèm thịt, tôi ngày nào cũng đưa tiền cho bà vãi hoặc cho các chú tiểu đệ tử của tôi ra tiền mua gì, mua đồ làm sẵn, thì đó không còn là, phải là tam tịnh nhục nữa. Mà đó là do cái khởi cái tâm tham mà ăn. Thì cho dù mắt không thấy, tai không nghe và không gọi điện trước, nhưng ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như thế, thành cái thói quen. Không có gì, không nuốt rau được, không nuốt gì, nuốt canh không có thịt có cá được, thì trường hợp đó gọi là khởi cái tâm tham mà ăn, cái tội đó có thể gì? Sau này chết đi Diêm Vương ngục tốt thì còn thêm cho một cái tội là gì? Gọi là mày thích ăn ngon nhưng mà gì không dám nhận là mày thích ăn ngon, mày còn gì lừa gạt chúng sinh để mà ăn ngon nữa, lừa dối chúng sinh là gì, mày là một bậc chân tu là thế này thế khác nữa, thì gán thêm cho một cái tội đó nữa, thì đáng nhớ tù một ở trong lao ngục chỉ một kiếp, nhưng này thêm cho một nửa kiếp nữa là một kiếp rưỡi cho biết tay đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, cho thấu đáo. Và làm thế nào đó thì cũng phải gì? Phương tiện thì Phật giáo Đại Thừa thì phương tiện thật, có nhiều phương tiện thật, nhưng phương tiện nó phải gì? Phải có lý do chính đáng, mà phải phù hợp với gì? Với chân lý và đạo đức cũng như là quy luật nhân quả, có thể thay đổi được nó thì thay đổi cái nghiệp mà chúng ta tạo đó thì mới được. Còn bảo phương tiện nhưng mà không thay đổi được cái nghiệp mình tạo, cái cố làm thì có khi lại hỏng. Và xin được trả lời sang câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính mong thầy giải đáp cho con những thắc mắc sau. Câu hỏi thứ nhất, theo pháp môn thiền tông của thầy Thích Thanh Từ dạy, thiền định là việc con người cần làm để tìm lại được bản ngã của mình, để biết cuối cùng mình là ai. Theo như con nghe và học từ thầy Thanh Từ thì cái ta của mỗi người không phải là thân xác hay suy nghĩ của người đó, mà đó chính là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Khi con người ngồi thiền định, khi con người ngồi thiền định tâm thì là lúc con người sống với bản thể của mình, chính là cái tâm biết nghe, biết nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích. Đó là cái tâm biết phân biệt đúng sai nhưng không phán xét. Theo con hiểu thì đó chính là Phật tính của mỗi chúng ta. Nhưng con xem trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Như vậy thức ở đây cũng chính là bản ngã, bản thể của một con người là Phật tính của người ấy. Như vậy thì Phật tính cũng là do duyên hợp thành, là giả có ư? Con kính mong thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Ở đây câu hỏi này thì Phật tử đều có hai ý. Nói rằng nghe Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một vị thiền sư rất nổi tiếng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hiện thì Ngài vẫn còn ở tại thế. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Ngài là người có công rất lớn trong việc trùng hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của tổ Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, đó gọi là tam tổ Trúc Lâm đó. Thì Phật tử này có dẫn ở trong bài giảng của Hòa Thượng để dẫn nói về gì? Nói về cái tâm hay nói về gì? Nói về cái bản ngã hay là nói về gì? Cái ý. Sau khi ngồi thiền, Phật tử nói sau khi ngồi thiền thì tâm thức của mình ấy, bản tâm thức của mình ấy, biết gì? Nghe, nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích, tức là không phân biệt đó. Không phải không phân tích mà là không phân biệt, tức là không phân biệt đúng sai phải trái hơn thua vân vân đó, được mất đó, vân vân đó, cái đó gọi là tâm phân biệt. Tâm phân biệt là không phân tích, là không đúng, không phân biệt. Cái tâm nó biết đúng sai phải trái nhưng không phán xét. Phật tử này nói là cái trong lời dạy của Hòa Thượng nói chính là Phật tính của mỗi con người. Và chúng ta biết cái Phật tính ở trong mỗi của chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đấy mới gọi là gì? Mới gọi là Phật tính. Phật tính đó thì không có sinh diệt, cũng không do duyên giả hợp mà thành cả. Không phải do duyên giả hợp mà thành. Phật tử này lấy trích ở trong đoạn này. Trong đoạn Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua hết thảy khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây chính là năm uẩn. Phật tử này nói là trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Ý thức không phải là Phật tính. Trong Duy Thức Học, Duy Thức Tông đó, Ngài Vô Trước và Thế Thân, đặc biệt là Vô Trước thì được Ngài Bồ Tát Di Lặc, trong khi Ngài Vô Trước Bồ Tát nhập thiền định và lên cung trời Đậu Xuất, thỉnh Bồ Tát Di Lặc xuống để thuyết bộ gì? Du Già Sư Địa Luận cho. Sau khi học được bộ Du Già Sư Địa Luận và thấy là gì? Cái tông chỉ và yếu pháp về tâm tông thì rất là bao la rộng lớn. Cho nên hôm nay muốn đem lại truyền cho em trai của mình là Ngài Thế Thân đó. Nhưng mà khổ nỗi Thế Thân Bồ Tát là gì? Lại lúc đó đang lúc đó là theo gì? Theo tu theo pháp tiểu thừa, tức là theo pháp gì? Theo cái hệ phái mình gọi là Phật giáo Nam Tông đó, tức là chỉ tin là Phật chỉ thuyết có 4 bộ kinh A Hàm thôi, còn tất cả những bộ kinh điển đại thừa khác đều là gì? Không phải là Phật nói mà do gì? Các tổ nói ra. Cho nên á, Ngài Thế Thân là em ruột của Ngài Vô Trước á, trong cái khoảng thời gian trước đó cho đến đấy, thời gian đấy đã tạo ra 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông đó. Phật giáo Đại Thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Tiểu Thừa còn Phật gọi là Phật giáo gì? Nam Tông hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo. Ngài Vô Trước muốn cảm hóa em mình, cho nên một hôm thì Ngài giả bệnh và nói rằng mình thì cho người đưa thư đến cho em trai của mình Ngài Thế Thân đang tu theo giáo pháp bên kia, nói là mình đã bị bệnh sắp chết. Và khi gì nghe thấy đọc được cái bức thư của anh mình nói là bệnh sắp chết ấy, thì ngài Thế Thân liền lục tục đến là thăm anh. Và khi đến ấy, thì bây giờ thì ngày vô trước ấy, có một người trước đó chưa xuất gia, có một người ba anh em ruột và thêm hai em ruột và thêm một người em kết nghĩa, đó là ngài Sư Tử Giác. Thì Sư Tử Giác thì cũng xuất gia tu đạo ở bên cạnh ngài vô trước, và riêng Thế Thân thì tu đạo theo phái Nam Tông hay còn gọi Phật giáo Tiểu Thừa đó. Và khi mà ngài Thế Thân đến thăm anh thì ngài vô trước thì bảo ngài nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, nhưng vẫn muốn là ta mới giải thích xong một cái, viết lại được một cái bộ luận, đó là gì, luận chính là luận mà lúc nãy tôi nói đó. Cho nên khi mà nói rằng trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, tôi muốn gì, muốn đọc lại, muốn nghe lại cái bộ gì, cái bộ Du Già Sư Địa Luận mà tôi vừa viết lại lời gì, lời giảng huấn của Bồ Tát Di Lặc trong thiền định gì, xuống giảng cho tôi nghe đó. Cái này nếu mà không phải là người gì, người ngồi thiền, không phải là người nhập định thì sẽ cho rằng đây là chuyện huyễn hoặc, huyễn hóa, không có ở trong gì, ở trong cuộc đời này cả, mà do ảo tưởng, do vọng thức gì tạo nên, nhưng không phải. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi mới thấy những cái điều này thì hoàn toàn có thật. Bây giờ tâm thì vượt ra ngoài cuộc sống xã hội này, chung sống với xã hội này thì không cảm nhận được cái điều đó, hoặc là gì, hoặc rất ít khi cảm nhận được. Nhưng khi chúng tôi thì ngày xưa học tu tập và nhập thất và tự mình được hiểu những cái gì, lời dạy của các Phật, của các tổ ở gì, ở trong kinh Phật, giải thích kinh Phật và lời dạy của các tổ giảng giải ở trong Tam Tạng Thánh Điển không phải là giả đâu. Chỉ có mình gì, chưa có đủ cái định tâm định lực để đi vào cảnh giới của các ngài và hiểu mà thôi. Nhưng khi chúng ta có định tâm định lực thì vào cảnh giới của các ngài mà hiểu thì hoàn toàn là có thật. Cho nên cái việc mà ngài Bồ Tát Vô Trước ở trong thiền định mà thỉnh Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất xuống thì nhân gian này để thuyết bộ Du Già Sư Điều Luận là gì? Là thật có, chứ không phải là do bịa, không phải là do giả đâu. Và bây giờ Vô Trước ấy, sai em của mình, em nuôi của mình ấy, tức là người em nuôi ở tại gia cũng là người gì, em trong gì, trong sân môn đồng đạo của mình, đó là ngài Sư Tử Giác, đọc đang đọc được một chút ấy, thì lại có tín đồ đến là bảo thỉnh là bạch hòa thượng, là mấy hôm trước hòa thượng là hứa là hôm nay thì hòa thượng đến làm lễ cho con, đến làm lễ cho nhà con, đến giảng đạo cho gì cho xóm của con, đến quy cho xóm của con, thì nay thỉnh hòa thượng đến để giảng đạo cho các Phật tử trong quy y cho gì cái xóm ở nhà con, vân vân. Thế ngài Vô Trước thì nói rằng hôm nay thì thôi, xin lỗi ông, thì hôm nay ta bệnh quá, ta không thể đi được. Thì lúc đó liền là sai Sư Tử Giác là gì, thôi thì em sư đệ thì đi đến đó để thay ta để ấy vậy. Thế khi đó thì người đang đọc sách đi mất rồi, trong phòng có ba người, một người thì nằm ốm, đó là Vô Trước. Sư Tử Giác là sư đệ tu tập cùng pháp môn cùng thầy rồi, đi mất rồi. Bây giờ chỉ có một người ngồi ở đó, đó là gì, em ruột của ngài, đó là ngài Thế Thân. Và bắt buộc gì, ngài Thế Thân lại phải gì, cầm cái quyển sách đó và đọc cho anh nghe. Khi đọc vừa hết cái quyển sách đó, cái quyển luận đó, cũng là lúc gì, em mày gì đặt quyển sách xuống và ngộ đạo, khóc rưng rức và nói với anh là gì, là xin lỗi anh, là em thì do trước đây do vô minh che lấp cho nên là không biết đến cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp Đại Thừa, vì vậy mà em đã tạo gì 500 bộ luận để bài xích, chê bai và coi gì, coi pháp tu của anh như là bảng môn tà đạo, lợi dụng Phật Pháp để kiếm ăn, vân vân. Nhưng nay em đọc cái bộ luận này xong em mới thấy gì, em hoàn toàn sai. Và thôi bây giờ em chỉ có một cái gì, cắt lưỡi để tạ tội thì mới có thể gì, mong tạ tội được. Nhưng mà ngài Vô Trước nói rằng không, em cho dù có cắt lưỡi cũng không thể tạ tội được. Vậy thì chi bằng gì, ngày xưa em dùng cái gì để để phỉ báng đại thừa thì nay cũng dùng lại cái đó để ăn năn sám hối. Ngày xưa dùng lưỡi để giảng dạy để phỉ báng đại thừa thì nay dùng lưỡi để tán dương khen ngợi Phật pháp đại thừa. Ngày xưa dùng gì, dùng tay để giấy bút để tạo 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa thì nay thì lại cũng dùng giấy bút và dùng cái tay để viết ra 500 bộ luận gì để sám hối và xiển riêng Phật giáo đại thừa. Và bắt đầu ngài Thế Thân bắt đầu gì theo Phật giáo đại thừa từ đó. Và sau này từ cái bộ luận Du Già Sư Địa đó được gì, được hai ngài Bồ Tát Vô Trước và Thế Thân thành lập lên một cái tông phái triển dương rất là lớn. Và đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên thì cái người kế tục tông phái đó chính là một cái vị đại sư. Một cái vị đại sư này có tên là Giới Hiền. Và vị đại sư này chính là vị viện chủ của Đại học Nalanda, một cái trường đại học sớm nhất trên thế giới, một trường đại học sớm nhất và lớn nhất trên lịch sử giáo dục của thế giới. Phật tử nào đưa câu hỏi này có thể về tra khảo cái trường đại học đầu tiên trên thế giới là trường đại học nào, chắc chắn trường đại học đó sẽ là trường đại học Nalanda. Và chúng ta biết kết hợp với cái một cái sự kiện đó là gì? Ngày Trần Huyền Trang ở đời nhà Đường thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên từ Trung Quốc sang Ấn Độ cầu đạo, cả đi cả về cả học pháp là gì, mất 17 năm. Ngài sang đó học với ai? Chính là học với ngài Đại sư Giới Hiền. Và sau khi học xong, ngài về Trung Quốc đem dịch ra gì rất nhiều các kinh điển Phật giáo đại thừa. Và đặc biệt gì, ngài thành lập ra một cái tông phái gọi là Duy Thức Tông. Và đặc biệt Duy Thức Tông thì từ đó được thành lập ở Trung Quốc và thành chính là một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo thì Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn của gì, của 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt thì có tông phái Duy Thức. Mà Duy Thức Tông ấy thì chủ trương này dẫn ở trong kinh điển của Phật dạy, và đặc biệt là Bồ Tát Di Lặc khai thị cho Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước truyền cho Bồ Tát Thế Thân, dần dần truyền lại cho đến thế kỷ thứ 16 là truyền cho ngài, thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên đã truyền cho gì, cho ngài Đại sư Giới Hiền, và Đại sư Giới Hiền là truyền cho gì, Trần Huyền Trang, Huyền Trang lại truyền cho đệ tử gì, ngài Đại sư Khuy Cơ, và truyền thừa cho đến gì, cho đến nay. Và tông phái này có chia này, dẫn dụ kinh Phật và chia này, con người ta có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 8 thức tâm vương là gì? Đó là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỵ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, và ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương, và a la da thức tâm vương. 5 tâm vương trước gọi là gì? Gọi là tiền ngũ thức. Và 3 tâm vương sau, đó là gì? Ý thức tâm vương đó, mạt na thức tâm vương đó, và a lại ra thức tâm vương đó, cộng thành gì? Thành 8 thức. Vì sao gọi là tâm vương? Tức là chữ vương đó có nghĩa là vua. Tâm vương có nghĩa là vua tâm. 8 cái tâm này nó không chịu sự tác động gì bởi tâm khác mới khởi lên, mà tự nó gì có thể một mình khởi lên. Còn như 51 thức tâm sở khác thì phải gì? Phải có các sự tác động của các tâm sở khác hoặc một tâm vương nào đó dẫn dắt đi thì nó gì? Nó mới có thể khởi lên. Ví dụ như nhãn thức tâm vương, vì sao nó không cần các thức tâm sở khác nó vẫn khởi lên? Ví dụ mắt thấy sắc, cái này là sắc gì? Sắc của cái gì? Cái này có màu gì? Các Phật tử có nhìn thấy không? Xem qua truyền hình trực tuyến thấy nó màu gì không? Màu trắng. Và cái này là gì? Cái nắp của cái cốc uống nước. Mắt họ nhìn thấy cái này nó gì? Cái nắp cốc này có màu trắng. Họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái khăn này, Chúng ta nhìn thấy cái khăn này có màu gì, các phật tử ở xa nhìn thấy không? Nó có màu vàng. Trong màu vàng nó có riềm màu gì? Màu đen và màu đỏ và màu gì? Màu hơi trắng trắng ở trong đó, vân vân. Không cần phải một cái tâm vương khác hoặc một cái tâm sở khác tác động tới nó, tự nó thì nó nhìn thấy và nó nhận biết và nó phân biệt được đây là gì. Đây là cái khăn, và cái khăn có màu vàng, có những sọc đỏ, sọc đen, sọc trắng ở trong này đó, và người ta gọi là cái này khăn. Ngược lại, một cái tâm sở nữa, đó là gì? Đó là tâm sở về mắt rồi. Nhãn thức tâm vương tức là mắt rồi. Nhĩ thức tâm vương tức là gì? Tai. Các vị này, ở ngoài các vị nghe xem này. Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Có. Các vị nghe thấy gì? Tôi đang hỏi các quý vị. Và các vị nghe nhé. Các vị nghe, các vị để ý nghe nhé, xem các vị có nghe thấy cái gì không nhé. Để ý nghe này, trong vòng gì? 30 giây xem các vị nghe cái gì không? Bắt đầu. Các vị nghe thấy cái gì không? Chắc chắn có vị sẽ nghe thì con không nghe thấy cái gì. Không phải. Cái không nghe thấy cái gì đó chính là gì? Vị đang nghe. Cái tính nghe của các vị là thường hằng. Là gì? Là luôn luôn có ở trong gì? Trong cái gì? Nhĩ căn của mình. Có cái các vị không nghe thấy gì? Không nghe thấy tiếng của tôi thôi. Nhưng cái tiếng, cái tính nghe của cái căn tai của các vị ấy, là về vẫn nghe. Nhưng mà nghe thấy cái tiếng thì có thể nghe thấy cái tiếng xào xạc bên ngoài, cái tiếng đồng hồ, chiếc đồng hồ nó tích tắc, hoặc nghe thấy cái tiếng điều hòa, hoặc tiếng quạt nó gì kêu vù vù, do rồi gió của điều hòa hoặc gió của quạt nó ra, vân vân. Hoặc ở thành phố thì nghe thấy tiếng gì, tiếng quài ô tô đi ngoài đường nó bóp tếp 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 chẳng hạn, vân vân. Chứ không nghe thấy tiếng tôi nói. Vì sao nghe thấy tiếng tôi nói? Vì 30 giây đó tôi tạm dừng không nói để thử hỏi các vị có nghe thấy cái gì không. Và có những vị nói gì? Không nghe thấy cái gì. Nói thế là gì? Sai. Nhưng thực tế thì tính nghe các quý vị vẫn thường hằng và các quý vị vẫn đang nghe đấy. Đó là gì? Bản chất của nhĩ căn. Vì sao gọi là tâm vương? Vì nó không cần phải đợi đến gì? Đến có cái yếu tố tác động bên ngoài, nhưng nó vẫn có thể nghe. Tính nghe vẫn thường trực ở trong đó. Nhấn đến cho gì? Cho đến gì? Tị thức tức là căn về mũi, mũi thì biết ngửi mùi, tính của nó là ngửi mùi thơm hay mùi thối, đúng không? Còn lưỡi là gì? Tính của nó là để nếm vị. Mà nếm vị đó thì gì? Có thể mặn, nhạt, chua, cay, vân vân, đắng chát, vân vân đó. Đó là tính của gì? Thiệt căn. Thiệt căn tâm vương đó là gì? Là sự phân biệt về mặn nhạt, chua cay, đắng chát, vân vân đó. Tự nó có thể một mình làm được cái điều đó. Không cần phải gì? Dùng mắt, bịt mắt lại. Cho gì? Tí ớt vào gì? Vào lưỡi chúng ta vẫn phân biệt à? Cay hay là mặn các quý vị, hay là ngọt, hay là bùi. Bịt mắt lại không nhìn, tức là không dùng cái mắt để nhìn thấy hạt ớt. Cho một tí hạt ớt gì? Cho vào lưỡi chúng ta, hoặc là cắn, cầm quả ớt lên cắn cho vào miệng chúng ta cắn, và chúng ta để lưỡi chúng ta cảm nhận được cái vị gì? Vị cay. Hoặc là chúng ta bốc một bốc muối chọc dù gì, nhắm mắt lại hoặc lấy khăn bịt mắt lại, không dùng gì, không dùng mắt để nhìn thấy hạt muối, nhưng bốc một tí muối cho vào miệng chúng ta nếm thử và biết nó là mặn, mặn chúng ta biết nó là gì? Vị của muối, biết đó là muối. Hoặc vị của muối. Nhãn nhĩ tị thiệt thân, thân căn thì gì? Xúc chạm. Xúc chạm thì có nóng, lạnh, trơn, rít, vân vân. Đó gọi là tiền ngũ thức, nhãn nhĩ tị thiệt thân căn. Nhãn tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, ý thức tâm vương và thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương đó, cái sự cảm xúc và hiểu biết của nó gọi là tâm vương. Nói đầy đủ phải là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương, đó là tiền ngũ căn, tiền ngũ thức tâm vương. Còn sang cái thức thứ sáu gọi là ý thức tâm vương. Ý thức tâm vương là chỉ cho gì? Sự nhận biết về, sự nhận biết về phân biệt về đúng, sai, phải, trái. Đúng thì nó biết là đúng, sai nó biết là sai, phải nó biết là phải, trái nó biết là trái. Nhưng tự nó đã làm nên tất cả chưa? Đã được gọi là Phật tính chưa? Chưa. Chưa được gọi là Phật tính. Mà đằng sau nói gì? Còn hai cái thức nữa rất quan trọng. Đó là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức. Nó giống như mà anh đưa thư. Thông qua các căn hay thông qua các tâm sở, nói gì? Từ bên ngoài nói gì? Nó qua cái thức thứ bảy này, tức là mạt na thức này, đưa vào trong gì? Trong tàng thức, tức là trong A lại ra thức của chúng ta, thức thứ 8 đó. A lại ra thức, còn gọi là gì? Gọi là chủng tử thức. Ngoài ra còn có 51 thức tâm sở nữa. 51 thức tâm sở gì? Được chia thành gì? 6 phần. 6 phần nhỏ. Đầu tiên là gì? Có 5 tâm sở biến hành, đó là xúc, tác ý này, thọ này, tưởng tư này. Rồi tiếp theo thì có 5 tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thắng giải này, niệm này, định này, tuệ này. Rồi tiếp đến có gì? Có 11 tâm sở thiện nữa. 5 tâm sở đầu gọi là 5 sở gì? Biến hành, xúc, tác ý, thọ, tưởng tư. 5 tâm sở tiếp theo là gì? 5 tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Đó gì? 5 với 5 là 10. Và cộng thêm 11 tâm sở thiện, đó là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, đó, cần, khinh, an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó là 11. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, cần có dịch là tinh tiến đó, khinh an, hành xả và bất hại. 3, 6, 9, 10, 11. Đó. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó, đó là 11 tâm sở thiện. Là bao nhiêu rồi? 10 với 11 là 20. 21. Cộng thêm là 6 căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não gồm có gì? Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là thành bao nhiêu? Hai mấy? 27. Cộng thêm gì? Hai tâm sở bất định đó là 20, 29. Cộng thêm 20 tâm sở tùy phiền não nữa. 20 tâm sở tùy phiền não lại gì? Lại chia ra là gì? Tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Cái này thời gian không có thì thầy không nói nhiều được. Và cộng thêm 4 tâm sở bất định nữa, thành 51 tâm sở bất định. Đó tâm. Khi nói về tâm, nhà Phật nói đến tâm thì không phải là có một cái tâm đâu, mà thì có 8 cái tâm vương và 51 cái tâm tâm sở ở trong đó. Và chúng ta phải chuyển làm sao? Phải chuyển gì? Chuyển được bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó thành cái gì? Thành bao giờ chuyển cái tâm đó thành thành tâm gì? Đại viên cảnh trí. Rồi cho đến gì? Đến nhất thiết chủng trí, đại viên cảnh trí và cái gì đó, lâu lâu rồi học cái đó cũng quên, mà đó phải chuyển được gì? Chuyển bát thức tâm vương thành gì? Thành tiền ngũ trí đó thì mới có thể nói cái tâm đó là gì? Là tâm Phật được. Còn cái tâm mà Phật tử nói ở đây, hiểu đây là gì? Gọi ý thức đó. Cái tâm ý thức không phân biệt đúng sai đó. Cái tâm ý thức nhận biết mà không phân biệt đúng sai đó, đấy chưa phải gì? Chưa phải là tâm Phật bất sinh đâu. Đấy chưa phải là gì? Là cái tâm bản lai diện mục của mình đâu. Ý thức được nó nhưng không phân biệt. Đó chỉ ở, mới chỉ có thể là một cái trạng thái tâm của các vị gì? A-la-hán mà thôi. Mà A-la-hán thì mới chỉ dừng lại ở cái việc gì? Đoạn ly sinh tử. Vẫn chưa thực sự gì? Phá tất cả trần lao phiền não để thành Phật được. Trong giáo lý kinh điển này từ Phật giáo, quả vị A-la-hán á, tu chứng mới chỉ tương đương gì với thất địa Bồ Tát mà thôi. Từ thất địa Bồ Tát á, lên bát địa, lên cửu địa, lên thập địa còn dài lắm. Từ thập địa phải gì có gì để lên được đẳng giác và diệu giác Bồ Tát á, lại còn gì, còn dài nữa, còn rất rất dài nữa. Đó. Chứ còn ở đây ấy, đây là cái gì, cái mà hòa thượng Phật tử này nghe hòa thượng Thích Thanh Từ làm vị thiền sư giải thích nói rằng cái tâm á, hiểu biết nhưng không phân biệt gì đúng sai phải trái vân vân, đó đó là gì, cái tâm Phật. Nhưng đó chỉ là gì, cái lời nói là tâm Phật thôi. Nhưng còn để chuyển được cái thực sự cái tâm mình thành tâm Phật á, chuyển từ bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó để trở thành cái tâm Phật thanh tịnh á, như như bất động tại thánh không tăng tại phàm chẳng giảm á, thì khó lắm, đâu phải đơn giản đâu, không phải đơn giản các con ạ. Đó. Không phải đơn giản. Nói thì có thể là đơn giản, nhưng mà làm vào thực tế không phải đơn giản. Vì sao không phải đơn giản? Vì sám hối hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tử ngày xưa năm 2002, tôi nghe thấy nghe cái rất thích nghe cái băng giảng, nghe cái băng giảng của hòa thượng gọi là khám phá ra ông chủ, tức là sau đợt nhập thất mấy năm của hòa thượng ra, hòa thượng giảng này đã khám phá ra ông chủ. Và bài giảng đó hòa thượng nói này, đã khi mà đã khám phá ra ông chủ rồi thì tự do tự tại làm chủ thân mệnh của mình. Và tôi nhớ là trong cái bài giảng đó hòa thượng thì phát nguyện sau này sẽ gì, lưu lại toàn thể nhục thân xá lợi của mình, có thể là tương tự giống như thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu của Thường Tín Hà Nội bây giờ, và hoặc là như Lục Tổ Huệ Năng bây giờ, vân vân. Ngày đấy tôi nghe tôi thích lắm, và tôi nghĩ rằng thì hòa thượng ít nhất phải chứng thánh quả A La Hán gì, ít nhất cũng phải chứng thánh quả A La Hán mới tuyên bố một cái lời gì? Lời tuyên bố hùng hồn là đã khám phá ra ông chủ của mình rồi, và đã gì, hòa thượng phát nguyện lưu lại toàn thể nhục thân của mình sau này như thế như thế. Nhưng cách đây mấy năm khi nghe tin là hòa thượng bị tai biến và không làm chủ được thân của mình nữa, phải nói là lúc đó tôi cũng rất là buồn. Không phải là tôi buồn là gì, là tôi buồn là vì là tôi thấy thất vọng, nhưng mà tôi buồn là gì, tôi buồn là hòa thượng phát nguyện, một cái vị đại sư tu hành tinh tiến ít người có ở trong thế kỷ 19, 20 và 21 này, như vậy ít người có đạo hạnh và có gì, có sự tu trì thanh tịnh và nổi tiếng như hòa thượng, và đấy đã từng nhập rất nhiều năm, nhập thất nhiều lần, nhập thất, và hòa thượng đã từng tuyên bố là sẽ gì, lưu lại toàn thân xá lợi như vậy để minh chứng về cái sự tu tập của mình là đúng chính pháp, vân 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 vân. Nhưng mà không ngờ mấy năm về trước tôi nghe thì cái thông tin hòa thượng bị tai biến, tôi rất sốc, phải nói là tôi rất sốc, và tôi chỉ mong là hòa thượng sớm được bình phục trở lại, và hòa thượng thì làm được toàn vẹn cái bản nguyện cuối cùng trong lần hóa thân này của ngài, đó là lưu lại toàn thân xá lợi và làm chủ thân mệnh của mình. Nhưng mà một thời gian gần đây tôi thường hỏi thăm các đệ tử của ngài, thì tôi thì thỉnh thoảng cũng hay tiếp xúc với các đệ tử của ngài là các vị đại đức và các vị thượng tọa Hoằng Pháp và tu tập ở các chùa ngoài miền Bắc này, và cũng hỏi qua một số các quý thầy, thì biết rằng bây giờ hòa thượng thì không tự đi lại được và phải ngồi trên xe lăn. Chúng ta biết rằng đây là một điều rất khó trong thời mạt pháp này. Đây là một điều đúng như trong kinh Đức Phật đã nói, nói được đã là khó, thực hành được nó gì là một việc gì rất khó, nhưng mà chứng ngộ, chứng minh và chứng ngộ được cái lời gì, lời mình nói và lời và việc mình đã thực hành đó lại càng khó hơn nữa. Có thể một thời gian nữa mà Hòa Thượng không thể nào thực hiện được cái lời phát đại nguyện của Ngài trong gì? Trong hơn chục năm về trước. Thế đây là cũng là một cái sự mất mát lớn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói chung, và Thiền Tông hệ phái Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng là người khởi xướng lại nói riêng. Đây là sự mất mát lớn nếu như Hòa Thượng không thực hiện được cái đại nguyện mà trước đây Hòa Thượng đã phát nguyện đó. Rất mong là Hòa Thượng có thể sớm bình phục và thực hiện được cái bản nguyện của mình trước đây để làm cái chỗ dựa cho tăng ni tín đồ Phật tử của hệ phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Tha thiết và mong chư Phật Bồ Tát gia trì cho lời đại nguyện của Hòa Thượng sớm được như nguyện, sớm thành tựu được cái đại nguyện của Hòa Thượng. Tức là Hòa Thượng thì sớm mạnh khỏe trở lại mới làm được cái điều đó. Chứ còn Hòa Thượng cứ như bây giờ thì rất khó các quý vị. Đó. Cho nên cũng các Phật tử chúng ta, cho dù tu theo pháp môn nào, cũng đều thầm cầu nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia trì để pháp thể Hòa Thượng sớm được khỏe mạnh trở lại để Hòa Thượng sau này có thể thực hiện được bản nguyện của mình một cách gì dễ dàng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và ở đây trở lại bài giảng này thì chúng ta mới thấy rằng á, cho nên á, ở đây cái ý thức mà Phật tử hiểu ở đây á, chắc chắn không phải là gì là Phật tịnh, mà đây chỉ là cái ý thức sự phân biệt, sự nhận biết phân biệt như gì, nhưng không chấp trước, chưa chấp trước hoặc không chấp trước ở trong cái cảnh giới của các vị thánh gì A La Hán trở lại mà thôi. Đó. Là còn ở đây khẳng định với Phật tử này đưa câu hỏi này là chắc chắn là gì? Cái Phật tính mà Phật tử này nói ở đây chắc chắn không phải do gì, do duyên hợp mà thành. Cái duyên hợp mà thành đó là gì, là ý thức. Còn cái Phật tính gì, trong kinh Đức Phật nói tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó. Tức là gì? Cái Phật tính đó tại gì, thành Phật rồi nó cũng không tăng lên một chút nào, còn ở phàm phu đọa vào trong A Tỳ địa ngục á, nó cũng không gì, không giảm đi một chút nào, nó vẫn như vậy, tính của nó gì vẫn như bất động như vậy. Đó. Cho nên Phật tử này nếu mà muốn nghiên cứu về Đại Thừa thì nên gì, nên đọc hẳn cái bộ Đại Bát Nhã và đọc hẳn cái bộ gì, bộ Kinh Hoa Nghiêm, và phải có gì, phải gần gũi các vị gì, các vị cao tăng thạc đức để hỏi han nữa thì các ngài sẽ chỉ giáo cho thêm thì mới có thể dần dần biết được. Chứ còn chỉ đọc sách không mà tự mình nghiên cứu mà mò mẫm mà đòi á, đòi biết được Phật tính, đòi hiểu được Phật tính thì không bao giờ có đâu. Không có, trừ trường hợp vị này là gì, là Phật Bồ Tát tái lai trở lại thì tôi chịu. Chứ còn nếu không phải Phật Bồ Tát tái lai trở lại á thì tự tìm hiểu không bao giờ thấy được cái gì đâu. Phải gần gũi các bậc cao tăng thạc đức để mình nhất tâm cung kính thưa hỏi và hầu cận thì mới có thể gì? Dần dần tâm của mình mới sáng ra, đạo của mình gì? Dần dần mới lớn thêm được, không có là hiểu sai đó. Một câu nữa, câu 7. Sau một con người chết đi, tấm thân ngũ uẩn cũng không còn nữa. Nói cách khác là ngũ uẩn đều lại thành không. Vậy thì cái gì theo con người ta đến kiếp sau? Thầy có dạy là sau khi chết, tâm thức hay còn gọi là A lại gia thức của con người sẽ thoát ra khỏi xác và tiếp tục tồn tại tối đa 49 ngày tiếp theo. Thế thì tâm thức hay A lại gia thức này có ý thức hay không có ý thức? Nếu là có ý thức thì nghĩa là thức uẩn vẫn tồn tại và đi cùng ta sang kiếp sau ư? Thầy Thanh Tử nói rằng chỉ có nghiệp báo là đi theo đến kiếp sau, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do nghiệp dẫn. Thưa Thầy, đây có phải điểm khác nhau giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông hay không? Con kính mong Thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. ở cái này giữa giải cái giải thích của cái A Lại Gia thức đi về kiếp sau hay là nghiệp dẫn đi về kiếp sau, nó cũng giống như là chỉ là như là hai miền Nam Bắc gọi gì, gọi cái chén uống nước và cái gì, và cái bát ăn cơm mà thôi. Chúng ta khi ở ngoài miền Bắc này gọi là cái chén, thì cái chén ở miền Bắc chúng ta chỉ dùng để làm gì ạ? Để uống nước, để uống trà. Nhưng khi mà vào trong miền Nam gọi là cái chén, thì cái chén nó phải là cái bát để gì? Để ăn cơm. Có hiểu không? Đó. Cũng là một cái, nhưng ở miền Bắc thì gọi là gì? Cái bát ăn cơm. Nhưng ở miền Nam thì lại gọi là gì? Cái chén. Khi mà chúng ta ở miền Bắc và đưa cho tôi gì? Gọi là ví dụ như Phật tử này đã làm bố rồi chẳng hạn, thì gì? Con ấy mang cho gì? Mang cho ba cái gì? Cái chén. Chắc chắn cái đứa con của mình nó sẽ mang cho chúng ta gì? Cái chén để uống nước. Nhưng vào trong miền Nam, nhìn thấy đứa trẻ con của ông bạn, bảo cháu ơi mang cho gì? Cho ba cái chén. Chắc chắn đứa trẻ nó sẽ chạy xuống bếp lấy cái bát ăn cơm và mang lên gì? Dạ thưa bác cái gì? Cái chén đây ạ. Và chúng ta tròn mắt lên, chúng ta bảo ố, bác bảo gì cháu mang cho ba cái chén cơ mà tại sao bác lại, cháu lại mang cho gì? Cho ba cái bát. Cho nên đó, đây chỉ là cái từ thầy gọi là A Lại Gia thức. Sau khi con người ta chết, ngũ uẩn là gì? Lấy trả về đi, để trở về dân, trả về cho gì? Tứ đại. Thì trả về cho tứ đại, ngũ uẩn lại trả về cho, dần dần cũng đi, đều trở thành không. Chỉ còn cái gì? Cái thần thức. Hay còn gọi là A Lại Gia thức. Theo chúng ta đi đầu thai ở gì? Ở kiếp sau mà thôi. Và Hòa Thượng Thanh Từ thì nói rằng gì? Chỉ có nghiệp theo chúng ta đi đầu thai ở kiếp sau mà thôi. Cái nghiệp đó là gì? Nghiệp đó chính là gì? Là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Mà thiện nghiệp hay ác nghiệp đó, nó phải có một cái gì đó để cho gì? Cho nó chứa chứ. Nhưng cái đó thì cái chứa, cái nghiệp đó thì không có hình tướng. Và cái nghiệp chứa đó chính là gì? Chính là chủng tử. Mình còn gọi là tàng thức. Còn gọi là gì? A Lại Gia thức. Đó. Trong tất cả 50 vô thức tâm vương và bát thức tâm vương và 50 vô thức tâm sở đó, thì 7 thức tâm vương kia liền diệt theo thân. Duy nhất chỉ có gì? Tàng thức là hiện ra một cái gọi là gì? Gọi là trung ấm thân. Cái trung âm thân đó tôi cũng đã nói rồi, thời gian không còn nhiều, không nói, nó chỉ gọi trung âm thân. Và trung âm thân đó sẽ tồn tại tối đa là gì? Trong kinh Phật nó tối đa là 49 ngày. Tối thiểu có thể chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, một phút, vài phút hoặc thậm chí một vài sát na thôi. Chưa đến gì, một cái tích tắc của đồng hồ đâu, thì cái trung âm thân đó liền gì? Đi thoát hóa đầu thai một kiếp khác, hoặc là vào trong địa ngục A Tỳ thì không phải trung ấm thân, không có một gì, một thời gian rất ngắn, nó chỉ trong một sát na thôi đã vào A Tỳ địa ngục rồi. Hoặc người gì tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh cũng chỉ trong một sát na thôi, cũng về tận Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không phải trải qua một vài tiếng đồng hồ hay một vài ngày hay một vài tiếng đồng hồ để niệm Phật, chờ niệm nữa, vân vân. Cho nên, ở đây, khi mà gì, tịnh độ thì có thể gọi là A Lại Gia thức, hay còn gọi là tàng thức, vân vân đó. Để gì? Để đi đầu thai kiếp sau. Nhưng cái thức này á, không thuộc về gì? Không thuộc về uẩn. Thức này không thuộc về uẩn. A Lại Gia thức này á, không thuộc về, không phải về uẩn. Vì nó không có hình tướng ở bên ngoài. Cho nên nó không mang một cái gì hình tướng ở bên ngoài để đi đầu thai cả. Nó chỉ, cho nên vì vậy mà thiền tông gọi là gì? Gọi là nghiệp. Mà nghiệp ở đây chính là thiện nghiệp, ác nghiệp mang theo vậy. Tức là gì? Vẫn là một cái vật dụng, nhưng miền Nam có thể gọi một cái tên, miền Bắc gọi một cái tên vậy. Thậm chí là bên Mỹ nó gọi một cái tên, Pháp gọi một cái tên, Trung Quốc gọi một cái tên, Anh gọi một cái tên, Đức gọi một cái tên. Chắc chắn gì? Cái bát ăn cơm bên Mỹ họ sẽ gọi một cái tên khác, bên Đức gọi một tên khác, Pháp gọi tên khác, Trung Quốc gọi tên khác, và mỗi một quốc gia gọi một tên khác nhau, thậm chí mỗi một địa phương trong một quốc gia đấy sẽ có những tên gọi khác nhau, vân vân. Nhưng chung quy lại, nó vẫn là cái bát để ăn cơm, nó vẫn là cái đó đấy. Cho nên cái này thì thôi, nó thuộc về cái danh từ Phật học. Thế Phật từ này nếu học nhiều, đọc nhiều sách, dần dần sẽ vỡ ra thôi. Nhưng mà đọc sách thì phải tiêu. Tức là gì? Ăn là phải tiêu. Chứ ăn vào mà nó chướng bụng lên, có khi là chết đấy, nổ bụng mà chết đấy. Thế không phải là đơn giản đâu. Cho nên thì thôi cứ từ từ, cái này thì đọc thì cứ đọc, mình hiểu cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Mà hỏi thì chắc chắn các thầy trả lời cũng sẽ gì, mình cũng sẽ không hiểu được ngay một lúc một giờ đâu. Không thể thỏa mãn được ngay đâu. Nếu tôi trả lời một vị này thỏa mãn được ngay thì chắc chắn vị này gì? Là Bồ Tát tái lai rồi. Nhưng tôi nghĩ thì là khó đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học các thầy giảng trên bục giảng, chúng tôi có hiểu cái gì mấy ngay đâu. Mà về tôi phải trải qua thì 5 năm, 10 năm, thậm chí 15, 20 năm tu tập nữa thì mới gì, mới hiểu được lời các cụ ngày xưa đứng trên bục giảng giảng cho mình. Ngày xưa thậm chí mình thì sẵn sàng cãi nhau với các cụ. Và nói là các cụ giảng thế là không đúng, giảng thế là không phải. Nhưng bây giờ mình mới gì, trải qua một thời gian 5, 10, 15 năm tu tập tiếp theo nữa, mình mới dần dần hiểu ra lời gì, lời các cụ giảng ngày xưa. Không phải đơn giản đâu. Đấy mới gọi là học Phật Pháp nó như thế. Đấy mới gọi là biển Phật mà, mênh mông. Đọc mà hiểu được luôn nữa thì còn cái gì, là giáo lý thâm vi diệu của gì, của Phật Pháp nữa. Câu thứ 8. Người tu Phật đều có chung mục đích cuối cùng là giải thoát sinh tử. Con nghe lời Thầy dạy thì giải thoát sinh tử chính là được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, nơi không có tuổi thọ, và tiếp tục tu hành để trở thành Bồ Tát thành Phật. Nhưng Thầy Thanh Từ lại nói, giải thoát sinh tử nghĩa là đạt được vô sinh, tức là không được sinh ra nữa. Nói cách khác, giải thoát sinh tử là không còn sinh ra ở bất kỳ đâu nữa, thay vào đó là được hòa mình vào pháp thân của Phật. Đây là phải điểm khác nhau, mấu chốt. Đây có phải là điểm khác nhau mấu chốt giữa hai tông phái, hai tông Phật Pháp không ạ? Hai tông phái không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Nghe, vừa nghe thì có thể gì? Chúng ta thấy là khác nhau. Tịnh độ thì chủ trương gì? Phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, diện kiến thì A-di-đà Phật, mắt nhìn thấy Phật, tai học chính Pháp, thân thừa chư Phật để gì? Để tu hành một đời thành Phật. Vì sao mà nói một đời thành Phật? Vì tuổi thọ ở thế giới đó, ai được sinh về đó thì không bị cảnh sinh già bệnh chết nó lôi cuốn nữa, không bị tất cả các khổ ở thế gian gì nó chi phối nữa, và tu hành chỉ có một đời là cho đến gì? Là thành Phật thôi, không bị sinh tử luân hồi ở đâu nữa. Đấy là quan điểm của tư tưởng và quan điểm của Tịnh Độ Tông. Do ai dạy? Cũng do chính Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Còn quan điểm của Thiền Trực Chỉ Nhân Tâm, hay còn gọi là Thiền Tổ Sư của Hòa Thượng Thích Từ, đó nói gì? Nói giải thoát sinh tử tức là phải đạt được vô sinh, tức là không còn gì, có sự tái sinh ở đời sau nữa. Đó tức là thể nhập vào pháp thân thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Đó gọi là gì? Gọi là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, hay nói nôm na đó là thành Phật. Nhưng để mà thể nhập vào pháp thân này á, chúng ta biết là sau 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, chưa có một vị tu sĩ nào thể nhập được cái gì, thể nhập và chứng ngộ được cái gì, cái giáo lý giải thoát bất sinh bất diệt đó cả, trừ những vị Phật, các vị cổ Phật tái lai, trừ những vị cổ Phật tái lai để độ chúng sinh ấy, thì các ngài biểu diễn cho chúng ta xem ấy, thì đó mới là thật. Còn những vị phàm phu tục tử tu hành như chúng ta ấy, để mong gì, mong một đời ấy, giải thoát sinh tử, đạt được cái gì? Đạt được vô sinh. Vô sinh ở đây là tâm chúng ta còn không được sinh ra một niệm gì, một niệm cho dù một sát na rất là nhỏ thôi, tham hoặc sân hoặc si. Nếu mà trong một niệm nhỏ vậy mà vẫn khởi ra một cái niệm nhỏ đó, tham hoặc sân hoặc si đó, thì chúng ta vẫn bị vẫn bị sinh tử luân hồi chi phối các quý vị. Các vị muốn thử không? Cứ thử đi. Ra chợ. Ra chợ. Chúng ta gì? Chúng ta làm một cái điều gì đó khác thường với người ta thì sẽ chửi mắng mình sẽ niệm tâm của mình còn gì? Còn sân không? Hoặc đi ra đường. Các quý vị cứ thử xem. Ví dụ Phật tử này thì nếu ở trong nước thì có thể chửi đồng vài câu xem, là chửi đồng chế độ, chửi đồng chính quyền vài câu xem, ngay lập tức chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau có khi thì công an mời lên đồn cãi bướng rồi đánh cho một trận, lúc đó có đau không, có tức không, có giận không, có ghét không? Nếu không đau, không tức, không giận, không ghét thì đó mới là đạt trong trạng thái tâm vô sinh, vân vân. Hoặc ở nước ngoài hút cái mẩu thuốc lá ném gì xuống đường thôi thì liền là nhận được cái giấy phạt, mà lúc đi nộp phạt có buồn không, có kêu ca không, có khởi niệm tâm không, oán trách không, vân vân. Ở Việt Nam tao ném thì vô tư, ở nước ngoài gì mới hút ném một cái thì đã đưa giấy phạt tao rồi, bắt tao rồi, gọi tao rồi, vân vân chẳng hạn, và khởi ra phiền não, sự so sánh, sự phân biệt, thì đó là gì? Tâm chưa đạt được vô sinh. Người tu cũng như thế. Có một câu chuyện, ngài tổ thứ 13, đó là Ấn Quang Đại Sư kể rằng ngày xưa ngài có một cái vị hòa thượng tu cũng ở trên cái núi đó, nhưng mà ở chùa bên cạnh, đi sang khoe với vị hòa thượng là gì, mà khoe với ngài tổ Ấn Quang là gì, bạch hòa thượng, mấy năm nay con nhập thất chuyên tu, con mới thấy cái sự giải thoát của đạo Phật. Phật nói ở trong kinh thì không có sai tí nào. Trước đây thì con còn gì, còn tham tiền, tham chùa, tham đệ tử, tham tiếng khen, vân vân. Nhưng sau kỳ nhập thất mấy năm vừa qua, bây giờ con giao hết rồi. Chùa con cũng giao cho đệ tử chủ trì rồi, đệ tử con cũng giao cho gì, anh em huynh đệ quản lý hết rồi. À, mà của cải thì tiền của thì con cũng giao gì cho các đệ tử quản chúng hết rồi, con thì bây giờ tự do tự tại, không còn có gì vướng mắc bất cứ một cái gì nữa. Chúng ta biết gì, ngài Ấn Quang Đại Sư nói thế không? Ấn Quang Đại Sư chắp tay gì, A Di Đà Phật, hòa thượng thật là gì, thật là tuyệt vời, con thì con từ trước đến nay thật gì, thấy thật là ít người có thể tu hành buông xả được gì, được như hòa thượng. Nói như vậy xong thì nhìn sắc mặt của gì, vì hòa thượng kia thay đổi rạng rỡ lên. Nghĩa là sao đây? Nghĩa gì? Đối với một vị tăng khác khen ngợi thì cái vị hòa thượng kia thấy rất là bình thường, nhưng mà được một vị sư nổi tiếng thì cả thế giới, cả đất nước Trung Quốc rộng lớn lúc bấy giờ, cũng như cả thế giới Phật giáo trên cả thế giới thì đều là gì, cung kính tôn trọng Ấn Quang Đại Sư. Mà Ấn Quang Đại Sư nay gì, nay là mở lời khen người mình mà nói rằng á, quả thật không thấy gì ai có thể tu tập được như ngài, cho nên chắp tay A Di Đà Phật khen ngợi như vậy, và sắc mặt vị hòa thượng kia liền là thay đổi, vui vẻ rạng người ra ngay gì, ngay trong một niệm nhỏ trước mặt gì ngài Ấn Quang Đại Sư đó. Cho nên bảo là gì, vô sinh chưa, đạt được vô sinh chưa, vị này tâm khởi như vậy đạt được vô sinh chưa? Chưa, chắc chắn chưa đạt được vô sinh. Giống như ngoài đời ấy mà, người ta nói một câu gì, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng gì, bằng rất rất nhiều tiền, đúng không? Ngoài đời họ, đây chính là câu này đấy, ngoài đời xã hội người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì cái đó sẽ được mua bằng gì, bằng được rất rất nhiều tiền. Tương tự một câu chuyện này, ngày xưa tôi nghe cái câu chuyện trong nhà nho. Có một vị quan sống rất là thanh liêm. Sống rất thanh liêm. Vì sao mà thanh liêm? Vì tất cả những sĩ tử, những người vị quan này là người, là một vị quan cũng để gọi là có phẩm vị cao, phẩm chất cao ở trong triều đình. Đặc biệt làm gì? Làm về cái vấn đề là gọi là giáo dục. vấn đề giáo dục, cai quản vấn đề giáo dục. Cho nên đó, học sinh sĩ tử vân vân đó, những vị quan nhỏ mang tiền đến biếu á thì không có bao giờ nhận. Cho nên nó được nổi tiếng là một vị quan thanh liêm. Một hôm có một đại thương gia trong đất nước có cái việc cần nhờ tới vị quan này, và đến làm quen, qua vài lần làm quen, đến đặt vấn đề với vị quan này là giúp cho đứa con trong cái kỳ thi cử nó đỗ đạt rồi, nhưng mà có mỗi một cái gì, sắp cái chỗ ghế, cái ghế ngồi cho nó bổng lên gì, lên hoàng thượng á, để sắp cho nó, tấu lên hoàng thượng để sắp cho nó một cái ghế ngồi, làm sao nó không phải đi tỉnh lẻ, nó ở được ở lại kinh thành. Cái này thì ở trong tầm tay của cái vị quan này, vị quan này rất có uy tín với gì, với hoàng thượng. Từ trước đến nay chưa bao giờ vị quan này làm cái điều đó cho ai cả. Nhưng khi mới khi nghe nói gì, nghe nói cái vị đại thương gia đó, cái vị đại trưởng giả giàu có đó nói như vậy, thì cái vị quan đó thì không nhận lời, nhưng để lại một cái phong bì, một cái phong gì, một phong thư rất là nhỏ, và nói rằng ở trong này tôi có gì, vài cái lời gọi là gì, cái lời gọi là trình tấu, là mong là ngài hết sức là chiếu cố cho. Cái lời trình tấu ở trong đó là gì? Không phải là một bức thư, mà chính là gì? Một cái tấm gì? Mình bây giờ gọi là tấm xét, ngày xưa gọi là tấm ngân lượng. Một cái tấm ngân lượng gì? Nó lớn đến nỗi là gì? Vị này có làm quan gì 100 năm vẫn không thể kiếm được cái số tiền bằng ấy. Thậm chí là những cái vị quan về, những vị quan giàu nhất ở trong phủ bây giờ á, cũng có thể chưa có đủ cái số tiền gì nhiều bằng nhường ấy. Đó. Cho nên vị này thấy cái việc của ta làm, bây giờ mới nghĩ là thôi thì trước ta chả giúp ai thì thôi, bây giờ ta chỉ có một câu gì nói với hoàng thượng thôi, và cái thằng này, thằng con của các ông này nó cũng học giỏi thật, chứ chi bằng ta chỉ có nói cho có một lời thôi, mà có gì, có hại gì đấy ai đâu, chả hại thế ai cả. Thế ông xin lại cho nó khỏi phải đi tỉnh, nó ở lại triều đình nữa, mà nó làm một cái chức quan đấy chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Cho nên đến thì liền là cất cái tấm ngân phiếu đó đi, và đến thì tâu với hoàng thượng là đấy, cái thằng đấy nói nôm na như thế, thì mình nói là phải đúng, là phải cái cậu học sinh ấy, hoặc là gì, cái vị quan mới đỗ đạt đấy, nó rất là giỏi, rất là đức hạnh, vân vân, xin là bệ hạ là gì chuẩn tấu để cho nó ở lại triều chính, ở lại triều đình, vân vân chẳng hạn, kiểu như thế. Và vị hòa thượng kia thì chưa bao giờ thấy cái vị đại thần của mình là giới thiệu một người như thế, cho nên là liền là nhận ngay, và tất cả đều vui mừng. Cho nên cái câu chuyện mà bắt đầu ở trong gì, trong Nho giáo nói rằng cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ có thể gì mua được bằng gì, bằng rất nhiều tiền, có thể xuất phát từ đó mà ra. Tương tự như vậy, cái gì mà nói về tâm không thay đổi, một vị đại sư như là Thập Tam Tổ, Ấn Quang Đại Sư khen ngợi vị hòa thượng đó là gì, liền động tâm vì tất cả những vị khác khen ngợi, có thể cả thế gian khen ngợi vị này không động tâm thật, nhưng mà một vị đại sư được cả thế gian kính nể khen một câu, thay đổi sắc mặt ngay. Đó, cho nên như vậy chúng ta muốn thử được cái tâm gì, cái tâm vô sinh, cái tâm gì không thay đổi, thì phải được những vị đó kiểm nghiệm mới được, những vị có con mắt sáng kiểm nghiệm chúng ta mới được. Bằng không chúng ta vẫn cứ tưởng là mình trong kinh Phật gọi chưa chứng đã tự cho mình đã chứng đó. Như tôi thường hay nói, ngày xưa tôi nhập thất mấy lần, tôi nghĩ là ít nhất mình cũng phải chứng được quả vị A La Hán rồi đó. Nhưng cho nên bây giờ thì chả phải, tôi chả chứng cái gì cả, chả chứng được quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn còn chưa, chứ đừng nói là tứ quả A La Hán. Chứ còn quả vị của Bồ Tát, của Phật đó thì còn thì càng không dám mơ, chứ đừng nói là với tới. Nhưng mà ngày xưa khi chuyên tu, mình thấy tâm mình an, thấy trí tuệ mình mở mang, có thể thấy đạo hạnh mình gì cũng gì cũng hơn người, cho nên mình nghĩ là gì, tự cho mình đã chứng quả là hán. Và có những bài pháp ngày xưa thì có thể nói là hơi bị mạn tăng một chút, coi thường chúng tăng, những người tu hành gì khác. và cho thì chỉ có mình mới là người tu hành chân chính, còn mọi người khác có thể đều là gì, do giả tạo, vân vân và vân vân. Đó, ngày xưa thì như thế đấy, nhưng bây giờ thì cũng có khác nhiều rồi, thay đổi nhiều nhưng vẫn chưa phải là chứng ngộ đâu. Ngộ có thể nói là ngộ một chút, nhưng mà chứng thì chắc chắn là chưa. Cho nên ở đây học Phật thì điều quan trọng là chúng ta phải thực hành ở lời dạy của Đức Phật. Còn ở đây thì giải thích về cái từ Phật tử này hỏi về cái ý nghĩa gì, sinh về Tây Phương Cực Lạc để tu hành cho đến thành Phật, và ý nghĩa của Hòa Thượng Thanh Từ nói đạt được cảnh giới vô sinh, giải thoát ở ngay cuộc đời này á, như vậy thì nó có khác nhau hay không? Thì bản chất thì bản thể không có khác nhau đâu, nhưng mà thì cái danh từ và cái tôn chỉ mục đích tu tập thì và cái giáo hóa thì nó có khác nhau. Giống như vào thủ đô Hà Nội có rất nhiều con đường đông tây nam bắc, đông nam tây và tây nam, đông bắc tây bắc đều có thể vào thành phố Hà Nội được, mà mỗi con đường gì đi nó có khác nhau, nhưng đều chung khi vào đến trung tâm thủ đô, cái đích mình muốn tới rồi thì chả quan trọng gì là đi từ đường nào tới, miễn là mình tới được ở trong gì trung tâm thủ đô đến cái đích mình muốn tới là được. Còn cái thích gọi là con đường Hoàng Hoa Thám hay là đường gì, đường đại lộ Thăng Long dẫn vào thành phố, hay là đường gì, hay là đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, hoặc là đường gì, đường Pháp Vân, vân vân này khác dẫn vào thủ đô Hà Nội, chả cần quan trọng con đường nào đó. Miễn là chúng ta nếu ở phía Tây Hà Nội thì đương nhiên chúng ta sẽ đi theo con đường 32 hoặc con đường gì, đường đại lộ Thăng Long là nhanh nhất. Nếu ở phía Đông thì đi con đường từ Hải Phòng là đường 5 lên gì là nhanh nhất. Nếu đi thừa đường phía gì, phía Nam hoặc Đông Nam gì, hoặc là Tây Nam gì đó vân vân đó, từ con đường Pháp Vân hoặc là con đường gì, con đường khác vào vân vân, có rất nhiều con đường. Như tên gọi mỗi con đường nó khác nhau, nó có giống nhau đâu. Đó, cho nên cái việc gì, việc đặt là gì, sinh về Tây Phương để thành Phật, hay là ở thế gian này tu hành gì, chứng quả vô sinh, viễn ly sinh tử, nhập pháp thân Phật, cũng tương tự như là các con đường để dẫn vào thủ đô vậy, không có gì khác cả. Câu thứ 9, kính bạch thầy, được tin pháp sư Định Hoằng lần này xin pháp sư Tịnh Không nhập thất 10 năm niệm Phật và lễ Phật, bao giờ chứng đắc mới ra khỏi thất để giáo hóa chúng sinh, nếu không chứng đắc thì ngài không ra khỏi thất, vậy con xin hỏi thầy đạo thịnh việc tu tập nhất tâm như vậy đáng tuyên dương cho cả học hội chúng ta không ạ? Đương nhiên là đáng tuyên dương rồi. Đáng tuyên dương. Vì nào mà phát được đại nguyện như vậy, mười phương chư Phật gì cũng tuyên dương, chứ không phải là đáng tuyên dương, mà mười phương chư Phật cũng sẽ tuyên dương và rất là ủng hộ. Đó. Mười phương chúng sinh thì mong ngóng có một vị chân tu như vậy có thể đến ngày đắc đạo và ra về. Và tôi cũng mong rằng gì, khoảng độ 5-10 năm nữa, chậm nhất cũng phải 10 năm nữa, khoảng 10 năm nữa cũng phải phát được cái đại nguyện. Không được bằng như thế cũng phải gần gần bằng như thế. Cho nên rất trân trọng, rất đáng trân trọng. Các Phật tử chúng ta thì cố gắng để ráng chờ, hoặc nếu không thì chúng ta cứ nhất tâm tu tập, duyên đến đâu chúng ta hưởng đến đó. Nhưng chúng ta thì mỗi khi cần từ nghiệp đến hay nghiệp đến, chúng ta cũng không sợ là chúng ta ra đi một cách uổng phí cả. Còn một câu nữa xin được giải thích nốt. Câu 10, lúc có người mất niệm Phật 8-12 tiếng rồi thì nghi thức tiếp theo cho vào nhập quan thì cần làm gì, cần làm như thế nào ạ? Vì con thấy thế gian hay phạt mộc, vân vân. Nếu là người con Phật thì mình cần làm như thế nào để đúng theo nghi thức của Phật ạ? A Di Đà Phật. Con mong nhận được câu trả lời sớm nhất của thầy. Người tu theo Phật chúng ta sau khi mất thì chúng ta trợ niệm 8-12 tiếng đồng hồ thì theo nghi thức của Phật nhập quan thì bình thường thôi. Nếu biết trì chú đại bi như các sư bây giờ ấy thường làm thì trì cho 3 biến đại bi thập chú bát nhã, xong niệm An Mani Bát Minh Hồng hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và lúc niệm An Mani hoặc niệm A Di Đà Phật đó thì lúc đó lau rửa cho gì, cho cái xác của cái người mất kia và đem thay quần áo và đem cho nhập quan, Nhập quan cho, nhập quan xong thì mình làm cái, xong khi xong một cái là hồi hướng tam tự quy, phát nguyện vãng sinh cho, hồi hướng phát nguyện vãng sinh cho cái hương linh của vị đó, thế là xong. Nghi thức Phật giáo chúng ta rất đơn giản, chứ không theo nghi thức của đạo lão và nghi thức của các ông thầy cúng, nó còn cúng là rườm rà lắm, cúng phát tang rườm rà lắm. Nhưng chúng ta thì không cần đâu, đại bi thập chú xong bát nhã, nếu mà để có thời gian thì để tử lăng nghiêm niệm Phật, không có để thời gian thì không đại bi thập chú bát nhã xong gì niệm Phật hoặc nhập quan xong một cái thì xong một cái để chúng ta cũng có thể nhẹ đem phát cho con cháu, thì trưởng họ hay con cháu thì phát khăn tang luôn, và như vậy là phát tang theo nghi thức nhà Phật, thế là xong, rất đơn giản như vậy thôi, chứ không cần phải nặng nề theo nghi thức của ông thầy cúng, phải cúng thì ê à 2-3 tiếng đồng hồ mới phát tang xong. Người Phật tử toàn thành chúng ta không nặng nề cái chuyện đó, và các sư cũng không làm cái điều đó lâu đâu, chỉ có một số các sư mà chuyên đi cúng họ mới cúng cái khoa, gọi là cái khoa gì phát tang đó, thì nó không phải đến tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ mới xong. Nếu mà còn canh kệ EA thì phải đến 3 tiếng mới xong được cái khóa cúng đó. Chúng ta thì không nên rườm rà cái nghi thức đó quá làm gì. Người học Phật chúng ta thì cốt là ở gì? Cốt là ở cái kết quả, chứ đừng cái nặng về hình thức lắm làm gì. Đó thì đây thì thời gian là không còn, cho nên thôi thì thầy trả lời vắn tắt như vậy thôi, thời gian đã quá mất đi thì 28 phút rồi. Hôm nay thì các Phật tử chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Om ha ha ha, Om Samadhi.